Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Thọ Tự chùa Phước Khánh, thành phố Cần Thơ. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành, chúng tôi trở lại chùa Phước Khánh nhân cái khóa tu an lạc ngày của quý vị Phật tử. Và hôm nay thì tuy công việc rất là nhiều, nhưng mà đối với chùa Phước Khánh thì cũng có nhân duyên nhiều lần lui trở lại đây. Nhưng mà lần nào trở lại thì thấy chùa chúng ta cũng có cái mới. Lại lần đầu đến thì chưa có chùa này, có bên đây lụp xụp. Lần hai, lần ba, lần hai đến thì chùa đang xây dựng, lần ba đến thì chánh điện này xong, lần này đến thì thêm cái ngoài sào, và lần sau đến biết thêm cái nào nữa. Chùa Phước Khánh lấn hoài ha. Như vậy Phước Khánh vui, Phước có phước báo nên có phước báo vui vẻ từ từ. Nhưng mà đến đây thì rất hoan hỷ, rất vui, nhưng cũng có cái nỗi buồn mà là ni sư trụ trì ngoài Vũ Trì gặp cái thuận thế vô thường mà ni sư ra đi. Thì đến đất Cần Thơ cũng có nhiều cái kỷ niệm ở Vũ Trì, quý vị biết hết phải không? Đó, thấy không, cuộc đời mà thấy ni sư còn mạnh khỏe sống, mà nếu bình thường là biết nào chết, thấy không? Đó, thấy mạnh khỏe bình thường vậy đó, nhưng mà vô thường thì nó không tha cho ai hết á, quý vị thấy. Nên trong cuộc sống chúng ta sống thì phải sống, nhưng mà tu thì phải tu. Tôi mới đi Ấn Độ về, thầy mới đi Ấn Độ, hai bữa trước còn ở Ấn Độ, mới bây giờ chuyển qua, mới trưa hôm qua 12 giờ trưa, bây giờ trưa hôm qua, mai để đi giảng Campuchia 2 ngày. Thật ra muốn đi Ấn Độ hồi nào giờ không đi, biết là nghiên cứu dữ lắm, Ấn Độ thuộc lòng chứ, Ấn Độ mà chưa đi lần nào chứ, tại không có thời gian đi. Hồi xưa xuất gia rồi bắt đầu đi học, học sơ cấp, học trung cấp, và học đại học Phật giáo, rồi học thạc sĩ, học tiến sĩ, học không đó, rồi đi giảng dạy, đi học không có thời gian đâu đi Ấn Độ. Bữa trước cũng nhờ cái ông Phật tử, ông nói, ông lại ông hỏi Ấn Độ làm sao ha. Mình cũng kể ông nghe, cuối cùng hỏi thầy đi chưa, là chưa. Trời ơi, thầy chưa đi mà thầy làm dữ quá trời, nói gì cũng biết Ấn Độ chứ, làm như thầy thuộc lòng, làm như bởi vì thấy thầy nói ron rót rót Ấn Độ, tính đâu thầy rành Ấn Độ lắm, con hỏi để con đi. Ông hỏi làm sao vậy đó, đừng ông biết đường xá xe cộ để ông đi. Ông lại ông hỏi mình cũng chỉ ổng ha, chỉ ổng, tại vì có mấy ông thầy bạn học Ấn Độ á, ông về cũng học lại mình biết hết trơn à. Rồi mình coi kinh nữa, rồi coi sách nữa, vân vân, rồi coi trên truyền hình, báo chí, internet, rồi mình nghiên cứu Ấn Độ từng dùng sao tách ra sao. Rồi ông lại ông hỏi mình trả lời được trơn. Ông tính đâu mình rành Ấn Độ dữ dội lắm à. Ông lại, thầy đi Ấn Độ chưa, là chưa. Ông lại, chơi vậy mà cũng làm tàn vậy, cũng nói rong rót, tính đâu là thuộc lòng Ấn Độ chứ. Nghe ông nói mình thấy cũng hơi ngượng cái chỗ là ai cũng đi Ấn Độ hết trơn rồi, mấy ông đệ tử ông cũng đi Ấn Độ hết trơn mà mình lại không có đi. Nên giờ là sẵn đi học cái cuốn gói luôn, mà giờ nói nhỏ điền mình. đi học chung với thầy, nhưng mà đi Ấn Độ điền mình, vì mua vé bay rồi đi luôn, không có ai dám đi Ấn Độ mình chân nhà, không ai dám đi mình chân, mình đi tới mình vải ba lô mình đi, đây gửi đồ, vải ba lô đi, đi tới thánh tích Ấn Độ, tới giường Lâm Tỳ Ni, tới là Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kushinara, tới cái vườn Nai ở Sanat đó là Đức Phật giảng kinh Tứ Diệu Đế, rồi là tới cái dòng sông Hằng, rồi tới Tỳ Xá Ly là nơi Phật xuất gia cho nữ nhi các vị nữ, rồi là tới các cái chỗ thánh tích như các cái tịnh xá của Đức Phật và trường đại học Na Lan Đà, có 10.000 tu sĩ tu tập ở nơi đó, tới hết tất cả các nơi, mình không có ồn ào ồn náo, mình lẳng lặng mình coi cái chỗ đó làm sao quý vị. Còn nguyên mộ hoàng hậu Mai Gia chỗ vườn Lâm Tỳ Ni còn nguyên luôn, tức nhưng mà đá cũ dữ lắm mày, ở bển xây gạch không, không có đá, xây gạch á, viên gạch to to nè, ta nung lên đó quý vị, 2.000 năm mày, chỗ mà thiêu Đức Phật á cũng còn luôn, người dân cái chỗ đó luôn, đá 2.000 năm bể nữa nó mòn thì phải bể, gió bụi thời gian nó mòn phân nữa đi lên. Nhưng mà đặc biệt đi tới Tứ Đại Động Tâm nha, chỗ Phật nhập Niết Bàn, cái chân cái chỗ Phật nhập Niết Bàn đó, mình cảm giác như là Đức Phật đâu đây, hình ảnh lên làm cái tượng Phật nằm đó ha. Nhưng mà cây sa la không có hả nghe, ở đó mình nói là sa la xâm thọ Đức Phật nhập Niết Bàn, dưới 2 tầng cây sa la, kiếm cây sa la muốn chết luôn, đâu có cây sa la nào đâu, đó bây giờ không còn cây. Nhưng mà cây bồ đề thì còn, nhưng mà không phải cây bồ đề Đức Phật ngồi đó đâu, mà cây bồ đề này là cây bồ đề cháo, bồ đề chắc, bồ đề gì của cây bồ đề cũ. Tại vì cây bồ đề cũ á quý vị bị bứng gốc 3 lần đó. Bứng gốc làm sao? Các cái đời vua mà không tin Phật giáo đó quý vị, nhổ gốc cây bồ đề lật luôn, lật gốc luôn. Có cái đời vua cũng tức cười lắm, bà hoàng hậu lật gốc cây bồ đề. Hỏi tại sao? Tại vì ông vua ông tin Phật giáo, ông gãi ông lại cây bồ đề xuống, không chăm sóc thì bà hoàng hậu chân bà ghét quá. Bởi là ông mới coi cây bồ đề trọng hơn tôi phải không? Tôi nhổ luôn cho ông coi. Ổng tối ổng ngủ kêu mấy lính ban đêm á, nhổ tóc gốc bồ đề khi mất tiêu luôn cây bồ đề. Người ta mới lấy cái nhánh cây bồ đề đó để mà chiết ra, tôi mới trồng ngược qua lại đó. Như vậy là cây bồ đề mà chỗ mà Đức Phật ngồi đó nhổ gốc 3 lần rồi đó quý vị. Mà bữa hổm hồi năm ngoái bị đánh bom cái nữa nổ bom cái nữa, nổ cho cây bồ đề banh luôn. Quý vị thấy Phật giáo mình lại cũng lại là thăng trầm dữ dội lắm, chứ không phải chuyện chơi. Cái tàn tích phế tích của tại đất nước Ấn Độ quý vị. Và cái người Ấn Độ á quý vị, người ta hiền lắm, bển á là không có đánh lộn, không có nhậu quậy gì chân á quý vị. Nói à, cái lộn thì có, chứ không có đánh lộn, không có nhậu quậy, không có giữ hành hung gì hết á quý vị. Và nhiều cái mối đạo đó lắm, ta mặc nhiều đồ khác nhau, nhiều cái mối đạo lắm. Ăn chay thì nhiều hơn mặn, cũng có ăn mặn quý vị, mà ăn chay nhiều hơn mặn. Mặn độ khí hậu khắc nghiệt lắm, đi lơ bơ bệnh liền á quý vị. Nhờ á là thầy nhỏ đi ruộng đồ nhiều đó, làm ruộng làm rẫy đồ nhiều, nên gặp nó nước Ấn Độ cũng không sao. Sáng sớm trời lạnh ngát vì đã chưa lên cái nó nóng muốn chết luôn. Chiều con đầu vừa mặt trời vừa tắt cái là lạnh, lạnh là run luôn, phải là quấn mền vân vân. Vậy đó quý vị, mình mới thấy được là cái tăng đoàn Đức Phật hồi xưa tu như thế nào. Bởi vì khi á mà thầy đi á từ cái thành Ca Tỳ La Vệ là Kapilavastu là thành Ca Tỳ La Vệ đó, về tới Tỳ Xá Ly là 500 cây số. Vậy mà bà Maha Ba Xà Ba Đề nha dẫn 500 thệ nữ đi 500 cây số cái đường, quý vị thấy là nó khủng khiếp. Tới giờ cái đường đi nó còn khủng khiếp nè, chứ đừng nói hồi xưa bà đi trời nắng trời gió, tự đắp y cạo tóc đầu trần chân đất đi tại Ấn Độ. Vào thời đó quý vị mới thấy cái tinh thần người ta tu tới cỡ nào, mà mũi Ấn Độ quý vị thấy là mũi vàng trời luôn, nó bay ngọt trời luôn. Nó cắn mình á, cắn không hay, mũi Ấn Độ cắn im lắm, nhẹ nhàng thanh thản lắm, chứ không phải như mũi mình mà cắn cái nhảy dựng đâu. Mũi Ấn Độ cắn không hay luôn, hồi dòm lên cái một mấy chục mục trên tay luôn. Nó có gì thấy không, mà qua bữa sau nó mới ngứa. Chứ còn ở bữa đầu mình không hay nữa. Như vậy mà người ta không mền không mùng nha, quấn cái y thôi á quý vị. Hồi xưa cái vị tu sĩ mà đi xuất gia lên xuất gia mà đi tu á là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Nghĩa là người ta đi á, ngủ dứt gốc cây, ngày chỉ một bữa thọ chay thôi quý vị. Nhưng mà tại sao người ta tồn tại, mình ngồi kiểu đó một đêm chết liền. Đại Ấn Độ, mũi cắn đủ chết, đừng có nói cái gì khác. Đó quý vị, vì mà mưa trái mùa nữa chứ. Tại quan ở chân á, là Bữa đó dắt chiều nó mưa một cái, mưa mà một giọt mưa nó dính trên mình thôi mà gió lạnh nó tạt ngang, nó tê tái tâm hồn luôn, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, bệnh liền. Vậy mà phải tăng đoàn, kể cả Đức Phật ngồi dưới gốc cây nha, ban đêm mũi cả đó đó mà quấn y nha, mà nằm ngủ dưới gốc cây mũi vậy đó, mà gió lạnh thổi về nha, tàn cây vậy mà sao người ta sống nổi. Cái thứ nhất là ta có phước báo. Cái thứ hai á quý vị là có sức khỏe, là luyện nội công á là có sức khỏe. Cái thứ ba nữa ta thiền định rất tốt. Mình mới thấy á, cái đỉnh núi Linh Thú á, nó cao dồi dội vậy đó, mà nó Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi á, ở dưới này nha, mấy cây số luôn ta ngồi vậy đó mà Đức Phật thuyết kinh mà ta nghe. Tại vì Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni, có nghĩa là ngôn ngữ tổng trì, ở đâu cũng nghe chân á, và loài nào cũng nghe. Ví dụ như á là các cái loài không phải là loài người của mình, nội con người của mình thôi, có nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Đức Phật á, ngài thuyết với ngôn ngữ Đà Ra Ni, có nghĩa là ngôn ngữ tổng trì, ai cũng nghe được chân á quý vị. Các loài con thú cũng nghe được, chư thiên cũng nghe được, chư thần cũng nghe được, con người mình thôi là biết bao nhiêu thứ tiếng rồi. Nên á, thuyết một thứ tiếng bằng cái ngôn ngữ á, đó là nghe được hết. Đó, ta mới thấy được là cái sức ảnh hưởng của Đức Phật ngày xưa rất lớn. Đối với tất cả chúng sanh nào mà có duyên được gặp Phật, có gì. Nên á, khi ngài Trần Quyền Trang á, đến trường Đại học Nalanda vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên, vào thời nhà Đường của mà nhà Trung Hoa, là nhà Đường của Đường Lý Thế Vân á, Đường Lý Thế Dân á. Như vậy á, thì ngài mới than cái thân của mình, Phật tại thế thời ngã trầm lưng, đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Phật còn ở thế gian này thì con còn trầm lưng trong biển ái, khi con có được thân này rồi thì Đức Phật đã nhập niết bàn. Buồn thai thân con đa nghiệp chướng, không thể thấy Như Lai, tức là thấy Phật bằng xác thân hiện tại ở bên ngoài. Nên người nào mà gặp được Phật á là người đó vô cùng may mắn. Tại khi mà gặp được Phật, Đức Phật mới truyền cái kinh nghiệm tu. Ai có kinh nghiệm tu qua Phật không? Nói chưa nói tới là ba A tăng kỳ kiếp tu nha. Đức Phật trước khi thành Phật là tu ba A tăng kỳ kiếp. Đó không có gì. Một A tăng kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp gồm bốn cái trung kiếp. Một trung kiếp là 20 cái tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Mà Đức Phật tu ba A tăng kỳ kiếp như vậy mới tới cái kiếp cuối cùng là Bồ Tát Hộ Minh, từ cõi trời đâu xuất đi xuống thế gian này. Dạ không quý vị, độ cho chúng sanh ở nơi đây. Như vậy thì là ngài cái kinh nghiệm trên bước đường sanh tử luân hồi ngài quá nhiều nha. Cho tới cái kinh nghiệm ở trong kiếp này, ngài đi 5 năm tầm đạo với hai cái vị thầy rất là nổi tiếng thời đó là ông A Đa Lam và ông Uất Đầu Lam Phất. Và ngày 6 năm tu khổ hạnh trong rừng già để trải nghiệm cái thiền định. Và cuối cùng 49 ngày đêm ngài ngồi thiền ở Rạch Ni Điên Thiền dưới cội cây Bồ Đề, ngài đắc quả Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái sự trải nghiệm của Đức Phật quá nhiều đối với một chúng sanh tu tập. Cái thứ hai nữa là sự chứng ngộ của ngài. Ngài có chứng ngộ, có trải nghiệm và cái thần lực của ngài. Do đó mà khi mình tiếp xúc với Phật á, quý vị, cái năng lực của ngài tỏa ra và cái phương pháp học và hành của ngài á để truyền đạt cho mình rất là chính xác, tại vì bản thân của ngài đã trải qua những cái đó rồi. Nên đạo Phật rất là thực tế, không có mơ hồ diễn vong gì hết á. Có nghĩa là con người, đây là Đức Phật đã dùng kinh nghiệm của mình để nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là Đức Phật đã có cái tam minh và lục thông, nên ngài thấy được điều đó. Tất cả chúng sanh đều có tiềm ẩn cái tánh Phật ở trong người hết đó. Và ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật dạy là Đức Phật đã thành Phật rồi, nhưng mà tất cả chúng sanh đều có khả năng tiến hóa về tâm linh để tu để được thành Phật hết á. Như vậy thì còn cái phương pháp tu thôi. Cái phương pháp tu như thế nào? Và cái thứ hai nữa là cái quyết tâm tu như thế nào? Người ta có quyết tâm tu hay không? Và người ta có phương pháp tu hay không?
Nếu chúng ta có cái quyết tâm tu, chúng ta có cái phương pháp tu thì ai tu cũng chứng đắc hết trơn á. Chứ không phải là riêng về cái tình cảm, người này có tình cảm mà độ cho chứng, còn người này không có tình cảm không độ cho chứng. Ai tu cũng chứng đắc hết. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vậy thôi. Lời Phật dạy á thì khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền thì lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai cũng tu cũng đắc hết vậy. Do đó mà mình tin tưởng điều đó, chúng ta phát tâm chúng ta tu tập. Nên người nào không có việc mà tu tập tinh chuyên, tu tập cần chuyên, cái người nào tu tập đúng phương pháp, tu tập tinh chuyên, người nào có cái phát tâm mà tu tập ở trong đời sống của mình, không có gì để chuyển hóa tâm linh dần dần thực tế, là không phải ai tự nhiên làm thánh đâu, không có trong bụng mẹ sinh ra làm thánh đâu. Và tất cả mọi người đều cũng phải trải qua một quá trình dồi mài, một cái quá trình đó là tôi luyện. Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Ngọc vàng còn phải luyện, còn phải mài nữa. Cái đó là ngọc với vàng là cái chất của nó là ngon lành đó, mà còn phải dồi, phải luyện, phải mài nữa. Thật ra tu là quá trình mài giũa, mài luyện cái tâm của mình thôi à. Tại vì chứng là cái chỗ cái tâm chứng, chỗ cái tâm đắc. Tại sao? Tại vì khi mà cái tâm mình được chuyển hóa cái luồng tư tưởng phía bên trong. Ví dụ như cái cách nhìn mình như thế này là cách nhìn trong vô minh nè. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa cái cách nhìn của cái tâm mình, tức là kiến giải của mình á, nhìn tâm mình. Mình nhìn cái tâm mình theo cái kiến giải của nhà Phật thì chúng ta lên một cái cảnh giới cao hơn của tâm thức và mặt nhận thức. Mình nhận thức bây giờ, nhận thức trong vô minh, nhưng lúc đó mình nhận thức trong trí tuệ. Nhận thức trong trí tuệ có nghĩa là nhận thức đúng chính xác với cái gì mà nó đang xảy ra hiện hữu trong vũ trụ này. Ví dụ như á, mình nhìn thấy cái gì đó là mình chấp vào cái nhìn thấy của mình. Mình thấy tôi thấy cái này nè, rõ ràng nó màu đen, còn cãi tôi nữa là màu trắng. Nhưng mà cái người mắt người ta bị bù lạch ăn, nó kéo cái mày ngoài trước, người ta nhìn thấy này trắng tươi à. Tại người ta nhìn qua cái bù lạch đó ngoài trước đó, có nghĩa là qua cái lớp màng xương ngoài trước mắt ta đó, ta thấy cái này nó màu trắng nên ta cãi mình nó màu trắng. Còn mình thấy nguyên thủy thấy màu đen. Như vậy thì ông màu trắng nói là tôi thấy rõ ràng bằng mắt tôi màu trắng, tại sao nó màu đen? Tôi cũng thấy rõ ràng màu đen, tại sao nó là màu trắng? Có gì vì qua cái nhìn khác nhau nó sẽ ra cái khác nhau, nhưng cái này nó là nó, chứ nó không có biết nó đen không nó trắng nó gì, chứ nó là nó à, nó vậy là vậy à. Nhưng mà mình nói đen nói trắng là do cái cách nhìn của mọi người, nguyên thấy không? Nên ở trong cuộc sống này cũng vậy, nó không đúng không sai. Nên ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không nhơ cũng không sạch cũng không cao cũng không thấp. Có gì do cách nhìn của con ta, mà cách nhìn của con ta qua gì? Qua cái dòng nghiệp định vị của bản thân của mỗi loài chúng sanh. Dòng nghiệp định vị qua bản thân mỗi loài chúng sanh sẽ ra cái cách nhìn đó. Như vậy thì mỗi khi cái tư tưởng mình thay đổi á, theo cái nhìn mà bằng cái nhìn của trí tuệ của nhà Phật á, quý vị, mình sẽ lên cái cảnh giới cao hơn. Cái cảnh giới nó sắp xếp theo cái loại hình tư tưởng, chứ không phải cái cảnh giới sắp xếp theo mình mong muốn. Hai này nó khác nhau nha. Cái mình mong muốn á là mong muốn, ai mà không mong muốn, ai mà không muốn là làm Phật. Nếu không lẽ mình không muốn làm Phật cái là Phật sao quý vị? Mình tu mới là Phật, có nghĩa là mình chuyển hóa được cái tâm thành tâm Phật mới là Phật, quý vị hiểu chỗ này không? Nên á là khi mà ta chuyển hóa được cái tâm mình tới cỡ nào thì cái loại hình tư tưởng nào thì nó đặt đúng cái cảnh giới của loại hình tư tưởng đó, nó được phân chia trong pháp giới. Ví dụ như á, cái tư tưởng này tư tưởng của địa ngục nè, thì anh nó chỉ sống với cái địa ngục thôi. Tư tưởng ngạ quỷ anh sống ngạ quỷ, tư tưởng súc sanh sống súc sanh thôi. Tư tưởng của Atula sống Atula, tư tưởng cõi người sống cõi người, tư tưởng cõi trời sống cõi trời thôi. Quý vị, rồi đạt tới cái tư tưởng của sanh văn viên giác Bồ Tát và lần lên đó là hoàn thiện về mặt tâm linh, thì đó là vị quả vị Phật, vân vân. Cái quả vị không phải là cái đặt để người ta cho, mà cái quả vị là cái chuyển cái tâm mình đạt được cái vị trí của tâm đó, chứ không phải là cái mà Đức Phật cho. Ví dụ Đức Phật ông vua thì khác, Đức Phật phải là vua, mà Đức Phật là bậc giác ngộ. Nên ông vua ông cho đó, bây giờ ví dụ như ông này đang làm lính nè, có công với ông cho ông này lên làm là quan nhất phẩm thượng thư bộ lại. Mới qua làm lính thôi, nhưng mà dọc đường cứu ông vua. Hồi xưa nhiều vụ đó lắm, ông vua đi di hành á, ví dụ như ông vua Càn Long Ông đi di hành gặp băng cướp cướp, cái ông kia ông nhảy ra dọc đường cứu, cứu một cái lên làm quan thượng đỉnh luôn à. Từ cái ông bình thường như ông cướp cạn thấy ở ngoài đường chuyên môn đi ăn cướp người ta thấy không có gì mà lỡ cứu ông vua giữa chừng cái lệnh làm quan ở dưới này ta lại dài luôn. Cái đó là chỉ định này. Trong nhà Phật không có chuyện đó, không, nhà Phật cũng không có chuyện đó đâu. Bây giờ ví dụ như mới xuất gia tu à, cảm tình với ông nào lớn cái cho ông này đắc đạo quả gì đó, quả gì đó, không phải nó là thế gian pháp. Còn á, đắc đạo là xuất thế gian pháp, xuất thế gian pháp là chủ của xuất thế gian pháp là tâm, chứ không phải chủ xuất thế gian pháp á là cái tướng. Còn thế gian á, người ta chủ tướng, do đó ta chủ tướng thì ta đặt ta để. À, quý vị đặt để định vị, ai đó sắp đặt, ai đó làm gì, làm gì, làm gì, tùy vào cảm tình, tùy vào gì, gì, gì đó, nó dựa vào những cái đó mà ta sắp, ta đặt. Của mình á, đem cái ý thức hệ của thế gian đó, mình đi vào trong tu, trở thành mê tín gì đó. Ví dụ như á, lên cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, Đức Phật cho con giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như vậy đó, quý vị chúng ta trở thành mê tín. Mê tín là gì? Tại vì giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của tịnh độ, thì cần phải có cái tâm thanh tịnh. Nên khi mà Đức Phật nói kinh A Di Đà, phải không? Người nào mà phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, một niệm tới mười niệm, mà tâm không tán loạn, có nghĩa là đặt điều kiện của cái tâm, tâm thức để đạt được cái vị trí của tâm thức không có tán loạn đó, à, quý vị, thì cái tâm thức đó nó mới gắn với cảnh giới của thanh tịnh là cõi tịnh độ. Tâm thanh tịnh thì mới sanh được cái cõi thanh tịnh. Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn mà thôi. Ví dụ như cái tâm của mình vừa ở đây thì phải gắn vừa ở đây, thì Đức Phật chỉ có phóng quang dùng thần lực để tiếp dẫn mình về. Tại sao? Tại vì cái tâm thanh tịnh của mình tự mình không có khả năng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà Đức Phật A Di Đà phải mở cửa, không có gì phóng quang đón tiếp mình về, mình mới về được. Giống như là giường thượng quyển của ông vua vậy đó, ai cũng có thể vô được hết, nhưng mà ông vua không mở cửa, làm khách của ông vua lấy vào, vào đó không được, ta đóng cửa hết, nó không mở cửa sao vào, vân vân. Do đó mà mình đừng có hiểu lầm pháp môn tịnh độ là pháp môn xin cho như kiểu thế gian, là không phải đâu quý vị. Pháp môn tịnh độ là pháp môn á, cái tâm của mình nguyện để sanh nơi đó, nhưng mà trong thực tế mình phải tu để chuyển hóa chính cái tâm mình, đạt được cái trình độ của tâm đó thì nó gắn với cái cõi tịnh độ đó. Nên á, ở trong nhà Phật mình nghiên cứu vào từ thời của Đức Phật luôn cho tới bây giờ luôn, tất cả các cái pháp tu đều chuyển hóa chính cái tâm thức mình hết á. Không pháp tu nào mà không ngoài cái tâm thức mình hết. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sanh. Như vậy thì cái tâm của mình bây giờ chưa có thanh tịnh thì mình tu cho được cái thanh tịnh. Cái tâm của mình là chưa có được trong sạch, tu cho được trong sạch. Cái tâm của mình là chưa có được thiền định, tu cho được thiền định. Tâm mình chưa có chuyên nhất thì tu cho được chuyên nhất. Tâm mình chưa có từ bi thì tu cho được từ bi. Tâm mình chưa có được hỷ xả thì tu cho được nó hỷ xả. Tâm mình quý vị chưa có thiện thì mình tu cho nó thuần thiện. Vân vân, thì đó ta cũng gọi là tu đó. Thôi thấy chưa? Nên ở trong Phật giáo mình tu tập nhất là cái pháp môn niệm Phật á, mà mình không có nghiên cứu kỹ hoặc mình tu kỹ á, mình dễ dàng đi vào cõi của mê tín lắm. Ví dụ như những người mà người ta đi hộ niệm nè, người chưa có tu hành cái gì chân, tự nhiên hộ niệm 8 tiếng hồ cái vỗ tay quan hô giảng sanh nè, mình bị mê tín đó quý vị. Ta đâu có tu đâu, cái người chết ta đâu có tu đâu mà giảng sanh. Giảng sanh là chỗ tu, nói thiệt với quý vị nha. Quý vị có biết kinh Địa Tạng không? Biết phải không? Quý vị có biết Lương Hoàng Sám không? Biết phải không? Quý vị có biết là kinh Vu Lan Bồn không? Biết phải không? Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên, ở trong kinh Vu Lan Bồn, ngài Mục Kiền Liên là bậc A La Hán, cứu mẹ ngài đi về đâu? Tái sanh cõi trời à? Có gì cõi Cực Lạc đâu? Rồi ngài Quang Mục ở trong kinh Địa Tạng nè, cứu mẹ của ngài về đâu? Cũng về cõi trời chứ về được Cực Lạc đâu. Rồi ông vua Lương Võ Đế cứu vợ của mình hoàng hậu Hy Thị trong Lương Hoàng Sám đó, về đâu? Về cũng cõi trời thôi, có về được Cực Lạc đâu. Quý vị thấy không? Mà cõi trời là cõi trong tam giới còn sanh tử luân hồi. Do đó mình cứu cái người mất cứu người chết trong cái gì về tới cõi trời là hết rồi. Mình đâu có giỏi hơn Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ còn không lên nổi Tây Phương nữa làm sao? Vì thì làm sao mới lên Tây Phương? Là chính mẹ của Ngài phát tâm tu thì mới lên được. Tại vì cõi Tây Phương là cõi chuyển hóa của tâm. Còn cái cõi mà sinh cho là cõi của trong tam giới, có nghĩa là cõi sanh tử luân hồi là sinh cho được, cho phước được, là mà hồi hướng phước báo á. Ví dụ như con cháu hồi hướng phước báo cho ông bà cha mẹ, người này hồi hướng tu tập hồi hướng cho người kia để họ lên cái cảnh giới cao hơn nhưng vẫn nằm trong tam giới. Mà muốn vượt khỏi cái cảnh giới sanh tử luân hồi về Tây Phương Cực Lạc hoặc bằng thành thánh nhân á, thì đó là do cái tâm của người đó nhận thức, do trí tuệ của người đó quyết định. Cảnh giới ta sắp xếp theo tư tưởng, tư tưởng, loại hình tư tưởng. Tư tưởng này còn dính mắc ít nè thì ở trên, dính mắc nhiều hạ dần lần xuống thì người ta gọi đó là kiết sử. Dân nhà Phật gọi là kiết sử. Rồi cái tư tưởng nào mà trí tuệ nhiều thì ở trên, trí tuệ ít lần xuống dưới người ta gọi là truyền cái. Truyền cái là che tâm, mà che tâm càng nhiều trí tuệ càng ít, cái cách cái nhìn của mình bị hạn chế hạn hẹp. Còn dính mắc chừng nào thì tâm của người đó cố chấp chừng đó, mà cố chấp chừng nào thì thấp xuống đó, thì trong kinh nhà Phật gọi là kiết sử và truyền cái. Như vậy trong tâm của mình bớt dính mắc mà tăng cái trí tuệ lên thì mình được lên cao lên hơn. Không có quả gì, cái quả gì chẳng qua là cái từ của thế gian thôi, chứ thực ra là cái tâm mình nhận thức được tới đó thì Đức Phật tạm cho là cái quả vị đó, chứ thực ra là tu không có quả vị gì chứ, mà do sự giác ngộ thôi. Như vậy người ta giác ngộ tới đó thì Đức Phật đặt cái quả vị đó là quả vị đó để cho chúng ta dễ hiểu vậy thôi, chứ thực ra không phải là tu để được cái quả đó, là cái chỗ ngồi của sự tu tập. Nghĩa là mình tu được quả Bồ Tát thì lên ngồi cái ghế của Bồ Tát là không phải như thế gian vậy quý vị, mà chỗ nhận thức của tâm chứng. Nên khi chúng ta tu tập thì mình tu pháp môn Tịnh Độ hay tu bất kỳ cái gì pháp môn nào khác đi quý vị, thì cũng là chuyển hóa từ cái tâm thức của mình mà ra. Nên khi người ta chú vào cái tâm để ta tu tập, dầu cho mà mình tu niệm Phật thì mình cũng đạt được nữa, tại vì mình niệm Phật để đạt được cái tâm đó không quý vị. Đạt được tâm đó, ngồi thiền cũng đạt được tâm đó. Nếu mình trì chú tụng kinh mình cũng đạt được cái tâm đó, thì người đó là tu đúng rồi đó. Còn ví dụ như mình tu mà mình cầu nha, cầu nghĩa là mình không tu gì hết á, mình cầu giảng sanh, cầu niết bàn, cầu thành Phật, nhưng mà trong cuộc sống mình cái gì mình cũng tham đắm, cái gì mình cũng chấp trước ha, có gì còn cái gì á mình cũng lại không có buông xả buông tha cho người ta, tức là mình không có để ý để chuyển hóa cái tâm của mình, mà mình để ý tới cái quả vị mình tu chứng không à. Cái quả vị tu chứng là do cái tâm nên mới có cái quả vị, từ tâm tu nên mới có quả vị chứng, chứ không phải là từ cách thức tu mới có quả vị chứng, không phải là từ cái mà mình nguyện với Đức Phật mà có quả vị chứng, không có gì từ cái tâm chứng đến cái cảnh giới chứng. Như vậy nó mình hiểu được đó, bắt đầu từ cái tâm này chúng ta tu ra là tu gốc. Còn cái mà để giúp cho cái tâm này để đạt được cái đó thì cái đó là cái ngọn phía bên ngoài để giúp cho cái tâm nè. Nhưng mà nếu người nào tu thẳng vào trong tâm luôn ta gọi là tu tắc. Còn người nào mà tu để mà cái bên ngoài, những cái râu ria bên ngoài để giúp được cái tâm đó thì người ta gọi là tu vòng. Tu vòng tức là mình làm này mới được này, làm này mới được này, làm này được này. Còn bây giờ mình làm thẳng luôn cái tâm mình đó, người ta gọi là tu tắc. Có gì chứ không phải tu tắc là theo cái đạo nào. Như vậy mà bây giờ lại có cái truyền đạo, cách thức truyền đạo có gì lạ lắm. Tu tắc, đạo là tu tắc đó, không có gì riêng cái tên. Rồi ở đầu là ở đó cho cái vị đó là ấn chỉ điểm nguyệt gì đó xong rồi nói là cô đắc đạo rồi. Có gì bữa đó có cô Phật tử cái đêm trước đi với một người bạn đi đến cái đạo đó ghi tên lên ấn chỉ điểm nguyệt xong xuôi hết nói đắc đạo rồi, mà cổ sáng đêm không ngủ, có xuống sau có xuống chùa hỏi thầy hôm ông thầy kia ông nói con đắc đạo gì, ông thầy này không phải là ông thầy tu trong chùa mà thầy mà để truyền đạo đó nói con đắc đạo rồi mà không biết giờ con không biết con đắc chưa đó. Trời đắc đạo rồi mà không biết mình đắc chưa nữa là sao? Không có gì, ổng khẳng định 100% là con đắc đạo rồi. Là hôm ổng làm giấy vậy, ổng đốt ông gửi lên trên rồi là ổng cho ổng gọi là chứng minh chứng nhận con đắc đạo. Thời này là thời kỳ mặt pháp tu tắc, tu một đêm một đắc như vậy đó quý vị. Ổng cổ mới hỏi là không biết bây giờ theo thầy xác định con đắc đạo chưa. Thế là trời mình đắc đạo chưa, mình chưa biết là mình còn vô minh, mà còn vô minh thì làm sao đắc đạo. Đắc đạo là chỗ mình trí tuệ, mà giờ còn vô minh đắc không biết đắc nữa thì đắc đạo mà không biết đắc đạo nữa. Bây giờ mới hỏi cổ quay lại ngược lại mới hỏi vậy, theo cô đắc đạo là gì? là đắc đạo là gì con đâu biết đâu. Vì là đắc đạo là gì mà không biết đâu sao đắc được, quý vị hiểu không? Tức là người đắc đạo là người ta biết hết. Còn này mà tới đắc đạo không biết, hỏi đắc đạo là cái gì cũng không biết, đắc đạo là cái gì nữa mà giờ nghi ngờ. Quý vị ngờ không biết mình có đắc đạo không. Ông thầy kia ông nói đắc đạo rồi, ông gửi tên lên trên đốt rồi, đốt trước mặt con luôn mà gửi lên trên trước bàn thờ, là đốt lên ấn chứng ấn chỉ con. Như vậy thì người ta bị mê tín. Mê tín là chỗ nào? Mê tín ta nghĩ á là ấn chỉ cho mình thì mình đắc đạo. Tại vì người ta dựa vào ngày xưa Đức Phật thuyết phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa là phẩm thọ ký. Thọ ký là như thế nào? Tại vì Đức Phật nhìn thấy trước ở trong tương lai nên Đức Phật nói lại thôi thì gọi là thọ ký. Tại vì lời nói của Đức Phật ra không bao giờ sai, nên nó Đức Phật thấy tương lai ngàn kiếp nữa người đó thành Phật ở đâu 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 đó vậy, Đức Phật mới nói lại đây để chi, để cho người ta sách tấn mà tu hành chắc ăn ta sẽ được thành Phật rồi, nên ta nỗ lực tu, nếu nỗ lực tu có thể thành chức hơn vân vân. Như vậy á quý vị gọi là thọ ký chứ không phải thọ ký là Đức Phật muốn nói ai đắc chừng nào là người đó đắc chừng đó, là không phải, mà ta hiểu lầm. Tại vì Đức Phật ngài dùng tam minh và lục thông của ngài nhìn thấy trước được trong tương lai, trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do đó tương lai người đó thành Phật ở đâu ngài thấy trước, nên ngài nói lại cho mình nghe, nói lại nghe thì trở thành phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa. Nên từ dựa vào cái đó người ta mới thấy cái người khác vậy đó, tôi thọ ký cho ông này, tôi đắc là thọ ký người này, tôi đắc thọ ký người kia, tôi đắc thì người đó đắc. Nên đâu phải vậy, mình đâu có tam minh như Đức Phật, mình đâu có nhìn thấy được trong tương lai ngày mai diễn ra cái gì, ngày mốt diễn ra cái gì, mình thọ ký theo kiểu liều mạng. Nghĩa là mình muốn cho ai đắc thì mình nói người này đắc, người này ngày ba kiếp sau sẽ đắc, người kia bốn kiếp sau sẽ đắc. Tức là mình nhắm thịt như má bán rau ngoài chợ mà nhắm vậy đó. Chứ mình có thấy trước ngày mai ngày mốt đâu. Phải chi mình thấy trước ngày mai ngày mốt nó xảy ra cái gì, ngày mai thiên tai ở đâu, ngày mai nước nào thạnh này, ngày mai chiến tranh ở đâu vân vân, thì cái người đó thiệt rồi đó. Vậy thấy trước được tương lai, mà Đức Phật là vị thấy trước được trong tương lai nên mới thấy được là chính người này nè. Năm kiếp sau thành Phật ở đâu nè. Đó, như vậy được gọi là thọ ký. Còn mình á là người phàm phu, mình không thấy được trong tương lai thì không thể gọi là thọ ký được đâu. Mà người kia thọ ký cho người đó là đắc. Hỏi đắc chưa là đắc rồi. Hồi nãy gửi tên là đắc. Quý vị người ta không hiểu đạo Phật. Rồi người ta còn nói thêm cái nữa, giáo pháp Đức Phật Thích Ca xưa rồi, bây giờ phải là tu theo giáo pháp Đức Phật Di Lặc mới là cái mới. Quý vị, mà Đức Phật Di Lặc có thành Phật đâu, chưa mà ai công nhận Đức Phật Di Lặc thành Phật rồi đâu. Tuy là trong kinh Diệt Tận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói rằng sao có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ có Đức Phật Di Lặc ra đời, ngài ngồi dưới gọi cội cây để mà tu tập thành Phật. Cái cây đó, cái bông chỗ ra hình con rồng nên gọi là cây Long Hoa. Sau khi thành Phật là hội chúng đi đến rất đông, ngài thuyết pháp độ cho vô số chúng sanh từ cõi trời cho đến các cái cõi lân cận để mà tu, để được thành chứng quả, được gọi là Đại Hội Long Hoa. Quý vị kinh rõ ràng kinh Diệt Tận vậy đó quý vị. Mà bây giờ là Đức Phật Di Lặc chưa thành Phật, mà người ta nói là giáo pháp Đức Phật Thích Ca xưa, bây giờ là sử dụng kinh Di Lặc, sử dụng là giáo pháp ngài Di Lặc tu vân vân. Thật ra cái người đó cũng là người không có học kinh, nên nói kinh xưa kinh cũ, kinh không có xưa cũ quý vị. Tại vì giáo pháp của Đức Phật thuyết là liễu nghĩa, là thường pháp. Thường pháp nghĩa là gì? Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng vậy, gọi là thường pháp. Nên không có xưa, không có cũ gì hết trơn á. Giáo pháp không có xưa, không có cũ. Tại sao? Thời Đức Phật người ta cũng tham sân si, thời này cũng tham sân si, và tương lai cũng tham sân si. Thời Đức Phật người ta vô minh, thời này cũng vô minh, và tương lai cũng vô minh vậy thôi à. Do đó không xưa, không cũ. Chỉ có thế giới này xưa cũ, chỉ có vật chất là xưa cũ. Nhưng giáo pháp của Đức Phật không có xưa cũ. Nhưng mà giáo pháp của nhà Phật có chánh pháp, có tượng pháp, có mạt pháp. Tại sao? Là tại vì càng xa Phật người ta hiểu kinh khác nhau, người ta truyền kinh kiểu khác nhau. Ông nào hiểu sao truyền vậy, mà cái hiểu của mình là hiểu của đắc đạo khác, hiểu của phàm phu khác. Nên hiểu của phàm phu chuyển lời của Đức Phật thành cái tư tưởng của phàm phu, do đó mà sai lời Đức Phật nên gọi là mạt pháp. Mà dĩ nhiên rồi, ông ấy dịp photocopy phô hộ trắng nhất. Phô dài xuống bây giờ thời của Đức Phật, gần Đức Phật chừng nào phô đậm chừng đó, tức là giống như lời Đức Phật dạy chừng đó. Càng xa chừng nào thì nó càng bị mai một, hại một chừng đó thì nó gọi là mạt pháp. Nhưng cái tư tưởng của nhà Phật là tư tưởng giác ngộ và giải thoát, vẫn còn bàn bạc, không bao giờ xưa, bao giờ cũ, mà không bao giờ phai nhạt được. Cái tư tưởng thôi, còn cái cách thì nó phai nhạt. Cách tu bây giờ ví dụ như Đức Phật dùng thiền định chân chuyện ngày xưa, Đức Phật dạy vậy đó, có gì y chang vậy làm. Còn bây giờ xuống đây mất gốc lần lần mất gốc lần lần vậy thì có có nghĩa là cái cách thức tu, cái cách thức hành trì nó bị sai lạc theo thời Đức Phật. Nhưng mà cái tư tưởng về giác ngộ, tư tưởng giải thoát thì không không có sai. Bởi vì nên trong đời sống là chúng ta phải sống, phải sống, phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, rồi chúng ta phải đấu tranh với cuộc sống. Nhưng mà mình cũng phải dành cái thời gian tu tập. Tại sao? Tại vì con người mình có khả năng tu thành Phật. Tại vì quý vị, vô thường nó đến chừng nào mình không hay, và tất cả đều tiến hóa về mặt tâm linh hết á, mình đừng có chẩn mãn một phút giây nào hết. Cái người trí á quý vị, người ta nhìn vào cuộc đời quý vị, người ta thấy là đại địa này nguy thí, thấy cái nhà lửa này đang cháy phừng phừng, người trí ta nhìn thấy cái cuộc đời của con người ta là vô hạn định. Ví dụ như tiền á, ở trong ngân khố mình còn bao nhiêu thì mình mới quyết định là mình xài ngại nhiêu nhiêu mình còn tính được. Còn bây giờ mình đâu có biết mình sống nhiêu đâu mà mình chia thời gian ra. Ví dụ mình sống còn 5 năm nữa, vậy năm đầu tiên là mình đi học Pháp, năm thứ hai là mình đem giáo Pháp mình chia sẻ cho người khác, hiểu không? Rồi năm thứ ba đó mình dành thời gian sống cho gia đình của mình. Rồi năm thứ tư đó, rồi mình thời gian sống cho mình nữa chứ. Rồi năm thứ năm quyết chí tu tập sau cùng để đắc đạo. Dân dân mình chia ra biết thời gian sống còn 5 năm. Nhưng mà có phải vậy không? Thời gian sống không có tính toán được trước vậy. Tiền thì tính được. Ví dụ như bây giờ mình còn 5 tỷ, năm xài 1 tỷ, 5 năm. Được, vậy được. Nhưng mà thời gian sống của mình còn được vậy hay không? Thứ nhất là già, thứ hai là bệnh, thứ ba là chết. Già có tu được không? Người ta già sao tu không được đó quý vị? Già yếu, già lẫn, già có gì làm biến tu. Dần dần mỏi mệt quá làm biến tu. Rồi có người yếu lại không nổi, mắt mờ không thấy đường tụng kinh, ngồi thiền đau lưng. Dần dần đó già đó. Rồi bệnh thôi khỏi tu luôn. Quý vị vô bệnh viện thấy ai tu không? Vô bệnh viện quý vị toàn nhớ tới thuốc không à. Nhớ tới thuốc, nhớ tới giờ chích, nhớ giờ thuốc, nhớ giờ chích, nhớ tới giờ ăn, nhớ giờ nghỉ, nhớ giờ nước biển. Có nhớ tới ông Phật đâu, đâu có gì vô kỹ vô trong bệnh viện ngay. Đã vô bệnh viện ta thăm bệnh, còn đằng này vô bệnh viện để ý. Bữa hổm đi vô trung tâm ông bú quý vị, để ý cái trong trung tâm bú người ta có tu không. Quý vị, đáng lẽ ta bệnh ta tu, giật mình ta tu không có đâu quý vị. Chỉ con nhà Phật mới giật mình tu thôi. Còn người đời ta vô đó người ta lo kiếm tiền, người ta vô liều, ta lo kiếm tiền, ta chỉ chạy tia. Rồi người ta lo tới giờ người ta uống thuốc chảy cử nó không hết bệnh. Rồi người ta lo, nói chung là lo chủ yếu lo cho cái bệnh chứ không rồi lo đau, lo đứng quý vị. Dần dần chúng ta đọc lo tới tu tập nó bệnh á, chưa nói tới mấy cái bệnh nghiệt nha, tai biến mạch máu não, liệt cái dây thần kinh luôn, còn đâu nữa là tu. Ai thấy không? Rồi lại bệnh lại thần kinh cũng tu không được, vân vân, có nhiều bệnh tu không được lắm á. Còn chết thì còn sao tu, thành cô hồn sao tu, chết lúc đó là tiếc nuối rồi, làm sao tu. Do đó cái người mà người ta có trí trong cuộc sống thì mình phải sống, nhưng mà tu quá thì mình vẫn phải phải tu. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta còn dành thời gian chút, chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài này được mang tên sống thì sống, tu thì tu. A Di Đà Phật. Nếu mình đi các nơi mình thấy để ý, ví dụ như một người có cái cách nhìn về cuộc sống nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như đi đám ma thôi, có gì đêm đám ma người ta lợi ha, người ta chào, người ta hỏi, người ta uống nước, ta ăn bánh, mình lợi đám ma mình để ý. Có gì mình để ý coi làm sao, để ý người ta nguyện cái gì, để ý người ta đi đám ma người ta vì ai, đám ma người ta vì người chết hay người ta vì người sống. Đáng lẽ đi đám ma vì người chết, mình lại tới đó mình cầu nguyện cho người chết hay mình tụng kinh hay mình niệm Phật hồi hướng người chết, không có đâu. Đi đám ma muốn thỏa mãn người sống mà, đi đám ma phải đi cái gì và chút như thế nào cho đẹp lòng mấy người sống á. Có gì, còn người chết vậy thả bỏ đi, không biết không đi đâu, đi chết rồi xong đi. Lại tới đó lại cái gì, lưng ra để chi, để cho người sống đó, tức là mình làm sao cho hài lòng người sống đó. Có gì nhìn vậy đó, nên ta nhìn vô mỗi người đều có cái cách nhìn khác nhau về trong cuộc sống của mình. Nên sống á thì mình phải sống, chứ bây giờ là mình không sống làm sao mình tu. Rồi mình sống trong cuộc sống nó có cái gì? Nó có già, nó có bệnh, nó có chết. Trong cuộc sống nó có cái gì? Nó có sự tương tác với thế giới quan xung quanh. Trong cuộc sống phải đi bươi quào kiếm tiền. Có gì trong thì phóng cuộc sống phải có nghĩa vụ của mình. Ví dụ như mình là vợ phải lo cho chồng, chồng phải lo cho vợ, mẹ phải lo cho con phải lo cho mẹ, là nghĩa vụ tương tác. Trong cuộc sống mình phải có cái tình cảm, tình cảm gia đình, tình cảm bà con, rồi tình vợ chồng, rồi tình cha mẹ, tình anh em, tình thầy trò, vân vân, nó chen vào. Rồi trong cuộc sống mình phải lo cho ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Như vậy thì cái nỗi lo ở trong cuộc đời nó lấn chiếm hết cái thời gian của mình. Lo già, chống lại cái già, già kiếm cây gậy, già kiếm cái mắt kiến, rồi già kiếm cái niệm, vân vân, cái đó lo già, lo cho bệnh, bệnh phải kiếm tiền, kiếm bệnh viện, kiếm thuốc. Có nhiều người xách ra bọc thuốc bắt đầu hoa để màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Bên Mỹ uống thuốc khoa học lắm nha. Thấy cái cô đó móc ra nguyên cái bọc thuốc quý vị, bảy màu, là chắc này cái bảy sắc cầu vồng hay gì nghe. Hỏi là sao uống thuốc này đem cái bọc Việt Nam có bọc trắng trắng để thuốc vô uống thôi, chứ có ở đâu bảy màu? Là không có đâu thầy ơi, bảy màu là bảy ngày khác nhau đó. Ví dụ thứ hai là màu xanh, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bảy màu bảy sắc cầu vồng phải không? Vậy thì đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, màu đỏ, chủ nhật diễn mình chủ nhật màu đỏ, màu cam thứ hai, màu vàng thứ ba, màu lục là thứ tư, màu lam thứ năm, đỏ, cam, vàng, lục, lam, màu tràm là thứ sáu, màu tím thứ bảy, quay thứ bảy hoàng hôn. Vậy màu tím, vậy là bảy ngày uống không có lộn. Vậy con kêu con chia ra bảy ngày bảy màu khác nhau, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đó là quang phổ của ánh sáng đi qua lăng kính đó. Bảy màu gọi là bảy sắc cầu vồng. Như vậy rồi uống thuốc thì nó bệnh, lo tối ngày lo uống thuốc, lo tới bệnh, lo tới sợ chết không à quý vị. Còn chết lo gì? Chết lo sợ mất của, mất thân. Vậy người ta trước khi chết ta sợ mất cái thân này dữ lắm. Còn người mà đang sống họ không sợ mất cái thân. Người trước khi chết họ sợ mất cái thân, sợ mất của. Có gì trong cái của đó có cái của cải vật chất, gì trong cái của đó có cái của sở hữu gì con người. Ví dụ như vợ sợ mất chồng, sợ mất con, chồng sợ mất vợ, rồi sợ mất con, vân vân. Như vậy thì tối ngày người ta bận rộn cuộc sống mình với những cái nỗi lo. Mà người ta lo bận rộn hết cả ngày của vị, mà có một điều đáng lo nhất á là lo tu, người ta không có lo. Cái mà trong cuộc sống này mình lo không có gì, lo những cái đó để chi? Để tồn tại bản thân này. Và lo đó để chi? Để bỏ lại hết cho cuộc đời này. Mình thấy có nhiều người tội nghiệp lắm. Cả đời người ta lo kiếm tiền, cả đời người ta lo làm lụng không có gì, để dành dụm không có gì, tôi còn chết đi bỏ lại trên, không mang theo được thứ gì hết trơn á. Không có gì bỏ lại, phải gì con nó xài đúng theo cái tinh thần của mình, có nghĩa là đúng theo cái hoài bão của mình cũng đỡ. Tiền nó làm, nó đâu có làm đâu mà nó sót. Cái người nào làm ra tiền người đó mới sót đồng tiền, người nào không làm ra tiền người đó không có sót đồng tiền. Do đó nó đâu có làm ra tiền đâu, đồng nó xài tầm bậy nghe, đi nó xài theo cái ý của nó thôi. Muốn xài gì nó xài, muốn gì mấy bữa sạch bách mà mình làm dành dụm muốn chết luôn á. Nào là nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, nuôi trâu, nuôi trăng, nuôi vịt, nào là làm ruộng trồng lúa, rồi đào ao nuôi cá, dành cả đời mấy chục cây vàng nó xài 2-3 năm sạch bách không còn miếng. Thấy không? Như vậy nhưng mà cái tội nuôi cá, cái tội bán trăng, cái tội là cắt cổ gà, cổ vịt rồi đó, đố quý vị chứ ai chịu? Ai chịu? Mình chịu chứ ai? Đỏ mình chứ ai? Thấy không? Tiền thì nó xài, mà đỏ là mình. Vì tại sao mình lại là bị làm cho mình bị đỏ mà làm tiền bạc cho người ta xài? Mà ta xài phải xài thiện nghiệp cũng đỡ, xài thiện nghiệp nghĩa là đi bố thí cúng dường, mà xài toàn là ác nghiệp không à. Có gì nó mua rắn, nó cắt cái đuôi, nó nhỏ máu xuống, ăn, cắt cái mỏ, vịt xiêm để vô rượu uống, ăn ốc khỉ được không à. Làm vậy đó không có gì, làm thêm nghiệp được không à, có gì thấy chưa? Tiền mình để lại làm kiểu đó đó. Như vậy thì người ta mới thấy được là trong cuộc sống mình sống mình lo hết thời gian mình vào cuộc sống mình gọi là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần đó, nhưng mà cuối cùng những cái mà chúng ta làm ra cũng để lại cho người khác, những cái gì ta xài rồi cũng mất đi và cuối cùng cũng hết cái đời sống của mình luôn, mình không làm được cái gì hết á. Như vậy thì cái người đó là người không có trí đó. Cái người có trí ta biết lo xa, lo ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia. Không có gì, người ta bận rộn thì bận rộn, nhưng ta biết phân chia thời gian để làm gì, cái gì để người ta tu tập. Tu tập để làm gì? Để tìm ra con đường giải thoát. Tu tập để làm gì? Để cho trong cái cuộc sống này mình thay đổi cái luồng tư tưởng của mình. Mà mỗi khi ta thay đổi luồng tư tưởng cao thì cảnh giới cao hơn. Trong đoạn kinh của nhà Phật thì bữa đó nó có cái vị đó cũng là một cái trong gia đình mà thường hay đi cúng dường cho Đức Phật với tăng đoàn. Thì có một người cha trước lúc lâm chung, mới mời các cái chư tăng đi về tụng kinh khai thị cho ông. Thì Đức Phật mới bảo ngài Xá Lợi Phất đi đến đó để độ cho ông cụ. Thì ngài Xá Lợi Phất đi đến đó và nói cho ông cụ nghe về cái vô thường của thế gian, nói cho ông cụ nghe về cái duyên của thế gian, nói cho ông cụ nghe về nhân quả. Ông cụ nghe xong, cụ đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Và ông cụ ra đi. Thì ngài Xá Lợi Phất về, ngài báo với Đức Phật là lại tới đó độ cho ông cụ đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Vì mà Đức Phật trách ngài Xá Lợi Phất. Tại sao ông cụ có khả năng đắc quả Tu Đà Hàm mà ngài Xá Lợi Phất chỉ giảng cho ông cụ có tới cái mức độ đắc có sơ quả vậy thôi? Có nghĩa là con người mình có khả năng là chứng đắc ở trong vòng tích tắc thôi, tức là chuyển hóa một cái luồng tư tưởng của tâm linh thôi. Người ta chuyển hóa cảnh giới cao hơn, có nghĩa là tư tưởng người ta đạt tới cảnh giới thiền định hơn, tư tưởng người ta đạt tới lòng tin Phật giáo nhiều hơn, tư tưởng đạt tới lòng tin của Tam Bảo nhiều hơn, và tư tưởng người ta chuyển hóa cao hơn về mặt nhận thức, có nghĩa là người ta buông bỏ nhiều cái của thế gian này, người ta không còn dính chấp nữa thế gian này, mà mình không nói cho người ta, mà để cho lại cái vị này chứng đắc cái quả vị này thôi. Đáng lẽ ngài có khả năng chứng đắc tới quả vị này, nhưng mà nói tới quả vị này thôi, có nghĩa là trong cái luồng tư tưởng của họ đã chuyển hóa được như thế nào thì lên cái cảnh giới cao hơn ở cái cảnh giới mà sau khi chúng ta mất đi. Do đó cái tâm, cái tư tưởng, tức là cái tâm mình là cực kỳ quan trọng. Nên trong cuộc sống này thì không phải là đạo Phật bắt mình không có lo, không phải là đạo Phật bắt mình bỏ đi hết, không có gì. Không phải đạo Phật bắt mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái, bỏ chồng, rồi không làm kinh tế, vân vân. Mới sáng có một cái tin nhắn này. Tin nhắn nhắn lại không biết ai biết, bằng bí mật nào không biết nữa. Nói là ai tu theo đạo Phật, cái dân ai làm ăn đất nước nghèo luôn à. Nói đó nói bậy, chỉ cho những người đạo Phật mà đại gia nè. Quý vị chỉ cho ta ngàn tỷ, ngàn tỷ nè. Đức Phật á, không có gì, là không có dạy cho mình bỏ nhà bỏ cửa. Đức Phật á, là không có dạy cho mình á, là bỏ công ăn việc làm. Mà Đức Phật dạy mình làm thì làm cho nó đàng hoàng, chánh mạng chánh nghiệp, đừng tham lam. Đức Phật đâu có dạy mình là bỏ con bỏ chồng đi đâu. Không có gì. Bữa đó có ông chồng điện thoại lên, thầy thầy, vợ con tu đây đúng không thầy? Hỏi sao vậy nè? Là từ ngày quy y Tam Bảo tới vợ đi làm công quả không, bỏ con bỏ chồng mà ở nhà không lo cho con, nhưng hàng ngày á thì đưa con đi học, rồi về tắm rửa đút cơm cho con ăn, tới giờ từ ngày quy y tới giờ ở chùa làm quả từ sáng đến chiều, rồi về là ăn cơm xong ngủ tới sáng khuya đi làm tiếp vậy đó. Bữa đó con á, của ông bệnh, chở bệnh viện Di Đồng, mới điện em ơi em về lo cho con, con đang sốt 39 độ chở bệnh viện Di Đồng mày. Cô nói một câu: chuyện hồng trần không còn vướng bận, anh lo đi. Không có gì, trời ơi, ông nổi máu lên, ông bực quá trời quá đất luôn, điện tới chùa ông mắng vốn. Mà không phải quy y mình nghe, không phải quy y chùa của thầy, quy y chùa Hoằng Pháp. Nhưng mà tại không biết sao, không biết đâu mà ông điện tới, vì ông thắc mắc hỏi vợ ông tu đúng không. Không có gì, vợ tu đúng không, là thôi bữa nào mời vợ xuống đây. Cái bữa đó hai chồng đi xuống, không có gì. Cái hỏi tại sao con bệnh trong bệnh viện không lo, tại sao ông lo cho chồng nấu cơm nấu nước giặt giũ bỏ hết trơn. Như vậy là con nghe lời quý thầy, nghe lời Phật, con bỏ hết tu, con bỏ hết. Trời trời, hiểu kinh sách kiểu này hiểu chết rồi. Quý vị, bởi vì nói là y kinh mà thiết nghĩa tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự đồng ma thiết. Đức Phật có dạy gì đâu, không có gì. Mà tại sao lại mình hiểu kinh Phật? Đức Phật dạy là dạy cái chỗ cái tâm của mình á. Cái tâm của mình phải bỏ. Bỏ gì? Bỏ tham lam, bỏ giận hờn, bỏ si mê, bỏ ghét ghen, bỏ thù oán ở trong tâm của mình á. Còn ngoài tướng mình ăn phải có cơm, mà có cơm phải đi làm ruộng chứ, lấy đâu ăn. Không có gì, đúng không? Rồi mình là sanh ra con phải lo cho nó, mình là vợ phải lo cho chồng. Đó là nhân đạo. Đức Phật chia ra từ thừa hết á, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, duyên giác Bồ Tát thừa, thanh văn giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Đức Phật chia ra hết cái cấp bậc cái cách để mà chúng ta tu tập. À, có hết không có gì, mà tại vì chúng ta hiểu không phải vậy nên chúng ta bỏ hết. Nên người này cũng hiểu bỏ hết nè, là tu á, như mà quý thầy dạy cho Phật tử tu vậy đó, rồi ai làm kinh tế đất nước nghèo luôn. À, như vậy không có gì, bắt đầu là hằng học gì nhắn tin tới hằng học dữ lắm, tức là cái giọng điệu thấy ghê lắm. Không có gì, sáng sớm mà đọc tin nhắn toát mồ hôi hột rồi. À, có gì gặp bà chặn lửa. À, trời ơi, Đức Phật có dạy gì đâu, Đức Phật dạy bát chánh đạo đàng hoàng. À, Đức Phật dạy trong kinh là tiền bạc chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là phần tái đầu tư, phần thứ hai á là phần á lo cho cha mẹ, phần thứ ba là phần đóng thuế cho nhà nước, chỗ quản lý của mình, phần thứ tư là bố thí và cúng dường tam bảo. Đức Phật dạy rõ ràng trơn rồi. Quý vị, và Đức Phật dạy là chúng ta làm ăn thì phải làm cho chánh mạng, chánh nghiệp. Chánh mạng có nghĩa là nuôi mạng mình không phải bằng những mạng của các cái loài khác, nuôi mạng mình không phải bằng sinh mạng của các loài khác. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, nên chúng ta tập ăn chay chút xíu để giảm bớt đi cái nuôi sinh mạng của các loài. Quý vị tính đâu là tạo hóa này tạo ra là cái con này phải cho mình ăn thịt mới gọi là tạo hóa. Tạo hóa không có suy nghĩ gì đâu, mà tạo hóa tạo ra là do nhân duyên thôi. Nhân duyên của các loài tạo ra trên thế đất này cùng chúng rồi cùng chung sống, sống cộng sinh với nhau. À, quý vị, nhưng mà tại vì con người mình đạt trí khôn nên con người mình tìm ra cái vật thực nào mà đủ dinh dưỡng cho con người của mình thì xui sao á, trong thịt á quý vị nó dinh dưỡng nhiều hơn các cái đồ chay. Đồ chay là dinh dưỡng đơn, nhưng trong thịt á thì dinh dưỡng kép. Ví dụ như trong cái thịt á nó có chất đạm, chất béo, rồi có các protein ở trong thịt. Còn trong cái trái cây, trong rau thường hay chất đơn, này chứa này một chất, này chứa này chất, ví dụ cam chứa vitamin C thôi chứ không có chứa được là protein vậy trơn á, không có gì. Còn này là chứa tinh bột, chứa đường thôi chứ không có chứa được các cái chất chua, chất vitamin C, vân vân. Như vậy ăn chay phải biết tổ hợp nhiều món lại thì thành giống như ăn mặn. Còn ăn chay mà đơn có một chất một thiếu tùm lum, ví dụ như rau muống luộc chấm nước tương, thường khi ăn chay chúng ta đơn giản rau muống luộc chấm nước tương, nước tương chấm rau muống luộc, 3 năm sau thiếu chất thì bệnh viện nằm, bác sĩ kêu vô nước biển này. Đúng vậy, cứ rau muống luộc với nước tương không làm sao chất ở đâu ra. Quý vị, có nhiều người đâm muối ớt từ ra ngoài sau rau chay đọt chậu gì đó luộc vô một cái chấm chấm ngày nào cũng nhiều đó không à, ăn 4-5 năm sau thì bắt đầu nó lấy cái chất chứa trong cơ thể mà nó lấy nó xài hết rồi, bao thiếu thiếu bệnh tùm lum hết trơn. Có gì bệnh này bệnh kia dùm tùm lum trơn, cái ngã ăn mặn lại hết bệnh là trời ơi, vậy là ăn chay bệnh tầm bậy. Tại vì ăn chay mà ăn cái kiểu đó mà sao không bệnh được. Không có gì, thấy không, ăn chay mình phải ăn cái trái cây nhiều màu, ăn rau, ăn cơm, uống sữa đậu nành đồ vô vân vân, có nhiều cái hợp chất chứa vô là nó đủ à. Mình kiểu như nói kiểu dốt dốt mình đi là chứa nhiều cái hợp chất vô đủ à. Trái cây nhiều màu mà cái màu đó là sinh tố đó, ví dụ như màu vàng sinh tố gì, màu xanh sinh tố gì, màu đỏ sinh tố gì, màu trắng sinh tố gì, cứ mình không biết vậy chừng nó kiểu như nông dân của mình thôi, quýnh nhiều màu ăn vô, màu nào cũng ăn. Trái cây nhiều màu, thức ăn trăm màu đó, nhiều màu ăn là nó dính sinh tố chứ không dính đậu này dính đậu kia. Ăn đậu nành có protein vô chổng, bởi vì ăn nhiều cái loại rau khác nhau. Ăn chay đừng có ăn kén quá, ăn đại đi, nhầm khi nó không ngon một chút cũng được nó quý vị. Có nhiều người ăn vô lần này chát quá không ăn, chát quá ăn miếng chát, miếng chua, miếng bùi, miếng mặn, miếng ngọt vô cho đủ chất ở trong cơ thể mình thì giống như ăn mặn. Cơ thể mình nó không phân biệt mặn chay mà nó phân biệt về các cái sinh tố. Ví dụ như là nó phân biệt về các cái mà sinh tố, sinh tố A, B, C, sinh tố D, vân vân. Cái gì mà nó vô đủ là nó lấy à, nó hấp thụ à, đủ nó hấp thụ, đủ nó lấy vậy à. Quý vị nên ăn chay á là nó không có phân biệt là chay hoặc là mặn cái bụng của mình á, mà nó chỉ phân biệt được các chất nó cần cho cơ thể thôi. Do đó mà cái sinh tố nó không phải là nằm ở trong thịt hoặc nằm trong rau, mà cái sinh tố nó nằm trong cái vật chất nào mình biết là nằm đem vô mình ăn như thôi à. Là nó đầy đủ. Nên cái người tu theo đạo Phật không phải là bỏ nhà bỏ cửa, không phải là bỏ làm bỏ ăn. Quý vị mình hiểu rất là sai. Quý vị thấy các cái vị tu sĩ người ta bỏ hết tất cả các cái người ta đi tu tập á quý vị, thì mình cứ chiếu theo cái đó mà mình nói là tu sĩ bỏ hết. Thực ra quý vị, người ta bỏ hết là đúng. Đúng là sao? Đã đi tu rồi, xuất gia rồi mà không bỏ còn đâu nữa xuất gia, đâu có ý nghĩa xuất gia đâu. Xuất gia mà không bỏ kể như giống tại gia chứ còn nữa. ở tại gia mình cũng có tài sản, tại gia mình có vợ có con có chồng, tại gia mình có nhà có cửa, đi tu cũng làm y chang vậy, còn cái gì nữa là đi tu, cái gì thì cũng giống tại gia rồi. Bây giờ mình không nói sai đúng ở đây, mà mình nói về cái tính chất á, cũng giống y chang nhau rồi. Ví dụ như ở nhà mình chấp thủ cái nhà, mình đi tu chấp thủ cái chùa, cũng như không nên ta kêu bỏ là phải rồi. Bữa nay mình tu ngày khác, người khác tu chuyện là cho người khác tu, vậy không chấp thủ cái chùa. Ở nhà không có gì, lâu lâu mua chỉ vàng, lâu mua chỉ vàng cất đó. Đi tu cũng lâu lâu mua chỉ vàng cất đó, y chang rồi còn gì nữa. Mình thấy không? Như vậy đâu phải là mình xuất gia, nên người xuất gia là phải bỏ hết, là đạt đến đẳng cấp của vũ trụ rồi. Nghĩa là mình bỏ hết đâu, bỏ hết cả vật chất lẫn tinh thần. Nên Thái tử Siddhartha đặt ta, ngày ra đi trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngày ra đi bỏ tất cả vật chất của thế gian này. Khi cái mảnh áo hoàng bào á, quý vị, ngài còn đổi với cái anh thợ săn kìa, bỏ hết. Bỏ luôn con ngựa không cởi, tức là phương tiện đi. Bỏ luôn người hầu cận của mình là Sa Nạc quay về. Và bỏ luôn chiếc áo hoàng bào để lại, ngài đi khất thực, ngài tu một mình một bóng, rồi bỏ vật chất nha. Bắt đầu ngài ngồi thiền định, ngài bỏ tinh thần. Bỏ tinh thần là gì? Bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến ở trong tâm ngài. Thiền định là quá trình minh lực bỏ. Còn bây giờ mình ra đi rời khỏi gia đình của mình là mình bỏ vật chất. Vậy là vật chất không vướng bận, tinh thần không vướng bận thì mới cắt được hoàn toàn cái dây của cái sử, tức là dây dính mắc ở trong đời sống này, cắt hết hoàn toàn đó. Ngài chuyên sâu vào thiền định nên ngài mới đắc đạo, ngài đi hết quá trình của tâm, ngài ngài mới kiến tánh được. Còn bây giờ mình không bỏ, bị kiết sử nó ràng buộc. Do đó mình đọc kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả là có bốn quả vị Sa Môn. Cái quả vị thứ nhất là sơ quả tu đà hoàng thôi, mình phải cắt ba hai phần kiết sử. Thứ nhất nghi, cái thứ hai với cấm thủ, thứ ba là thân kiến. Như vậy là mình cắt ba cái đó, tức là cái tâm mình á rời khỏi ba đó. Nghi nghĩa là mình nghi ngờ, là tâm không có trí tuệ đó. Bắt đầu mình nghi ngờ, biết mình tu có đắc đạo không, mình không có tin tưởng hoàn toàn vào Phật pháp tăng của Tam Bảo. Cái thứ hai nó thân kiến, mình cho thân này mình là còn trường tồn, là mãi mãi cái thân mình là ngon là lành, tối ngày mình chăm sóc sắc đẹp cho thân mình không à, cho nó ăn uống ngủ nghỉ không à. Mà mình đâu có biết cái thân mình là đất nước gió lửa hợp thành, có rồi lại mất, cái gì có cũng hoàn không à, không. Còn á, cái giới cấm thủ là gì? Là những cái gì liên quan tinh thần mà trước nay người ta quy định như vậy, mà có thể bây giờ nó sai, mình có quyền mình sửa, chứ người ta làm sao mình làm y như vậy không có gì. Cứ khuôn người này úp lên khuôn người kia, úp lên khuôn người kia, úp lên khuôn người kia, không phải vậy. Mỗi thời mỗi khác, ngày xưa nó có thể đúng nhưng ngày nay nó sẽ sai. Mà ngày nay nó không đúng nữa, mình sẵn sàng bỏ, mình lấy cái đúng nhất của ngày nay theo tinh thần của Phật giáo, tinh thần của nhân quả mà mình đi, chứ không phải ngày xưa sao ngày nay y như vậy. Quý vị, có anh Phật tử 19-20 tuổi rồi, bắt đầu ảnh tu tập, quý vị, nói là ảnh tu là quyết chiến thành Phật ở trong kiếp này, nên bỏ nhà ở trên Lâm Đồng Đà Lạt, bỏ nhà ông theo Đức Phật tu. Ông là Đức Phật hồi xưa 19 tuổi bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ hoàng tộc đi tu vô rừng ngồi dưới gốc cây. Bây giờ ông cũng bỏ nhà nghỉ học, đang học đại học năm thứ nhất nghỉ học, ông có gì đi tu ngồi dưới gốc cây ở Lâm Đồng á. Ông ngồi tu, tu vòng 3 ngày có gì bị cảm, cảm tái lét xanh chành luôn, có gì đâu ăn, mà uống nước, mà uống nước tầm bậy tầm bạ nữa dây trùng không, mà bây giờ nước toàn là thuốc độc không. Ông có gì hồi xưa uống nước xong, giờ uống nước xong có đớ lưỡi không biết, tại vì ta xịt thuốc sâu nè thì từ trong kinh trong gạch nó chảy ra. Còn các nhà máy công nghiệp á quý vị, nó sổ nước xuống sông ào 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 nè, ngày xưa đâu có nông nghiệp không hả, không có sâu không có rậy, chứ còn phân bón giờ đổ xuống sông á, nó do giỏi uống quý vị. Ba ngày ổng quẹo ngang bên này, nhờ công đúng củi đi ngang, ổng thấy quý vị tắm chở bệnh viện chứ sao xém chết rồi, thấy không, úp cái khuôn đó, tức ngày xưa Đức Phật làm vậy, bây giờ mình cũng làm theo. Quý vị, như vậy thì mình nói là mình làm theo Phật. Không phải, mình làm theo Phật là chỗ tu thôi, còn tu như thế nào quý vị là tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh, từng thời buổi khác nhau. Chứ không phải lấy cái khuôn đó mình úp lên, thấy khuôn úp lên nó bỏ nhà, bỏ cửa đi vô rừng tu theo Phật đó, quý vị cuối cùng chết dưới gốc cây, chứ đâu được thành Phật, phải không? Tại vì ngày xưa khí hậu nó khác, ngày xưa là người ta sức khỏe khác, ngày nay mình nó khác, hoàn cảnh của Đức Phật khác, hoàn cảnh của mình khác. Quý vị, mình chỉ lấy tư tưởng của Phật mình tu thôi. Còn cái cách thức như thế nào đó là tùy duyên của mỗi người, nên Đức Phật thuyết 84.000 pháp để làm chi? Để tùy duyên của mỗi người phù hợp cho cảnh nào người ta tu cảnh đó, để cho mà phù hợp với tất cả các đối tượng ở trên thế gian này mới có 84.000 pháp. Ai thuận với cái nào tu cái đó, nếu người này thuận với bỏ nhà bỏ cửa đi vô rừng tu tập thuận được, như vậy mà tu đắc được thì nên bỏ, còn mà không thuận được thôi, chứ mình cố chấp đó làm gì. Không có gì nên cái khuôn không thể úp lên được đâu. Đức Phật làm y như vậy mà mình làm y vậy là không được. Nhưng mà mình làm theo tư tưởng Phật thì được, chứ không phải mình làm theo cách thức của Phật. Ví dụ như á, mình tu Bát Quan Trai này là mình làm theo tư tưởng của Phật. Một ngày một đêm không sát sanh, đó là tư tưởng của Phật á. Ngày đêm không sát sanh, ngày đêm không trộm cắp, ngày đêm không dâm dục. À, quý vị, như vậy thì mình làm theo Phật được đó quý vị. Còn bây giờ cách thức Đức Phật ngồi với gốc cây, mình ra ngồi với gốc cây, vậy là không được. Quý vị, Đức Phật ngày xưa là không khí trong lành người ta, và Đức Phật có nhiều phước báo, không có bệnh hoạn. Và Đức Phật có quý vị, tử thạch lần ngàn ký á, có phải là đấu để mà cưới Gia Du Đà La đó, ngài cử thạch lần 1000 ký á, tức là cử tạ mà cử 1000 ký. Còn bây giờ mình cầm lên 200 ký mà đè mà không dẹp đép tôi thôi luôn á. Có phải vậy không? Vậy sức khỏe bằng Phật không? Ta thập bát băng võ nghệ giải võ từ nhỏ tới lớn, ta học nội công ở trong hoàng cung mà quý vị khỏe tới cỡ đó mà mới ngồi dưới gốc cây ngồi nổi. Chứ còn mình á ốm nhách xanh chành quý vị, không có luyện nội công ngày nào chừng á, đi bộ còn làm biến đi, tối ngày bấm máy điện tử không à. Hai cái giò của mình á là yếu xìu yếu nhớt à, chất đề kháng không có, đi ra đó ngồi gốc cây 3 ngày lật ngang liền, không gặp ông đốn củi là chết ngắt rồi, còn đâu nữa tu. Dần dần như vậy thì không thể mình gặp khuôn cách thức tu của tiền bối được, mà chúng ta chỉ lấy cái tư tưởng và tùy duyên mình. Duyên mình á, tu được cái chỗ nào mình tu được chỗ đó quý vị. Ví dụ như có nhiều người dứt phát phải xuất gia tu, dứt phát phải xuất gia tu. Dạ quý vị, có cô Phật tử ở bên Mỹ về, bệnh muốn chết luôn, 80 mấy tuổi rồi, đòi dứt phát đời này con phải xuất gia tu tập. Xuất gia tu tập quý vị, 80 mấy tuổi vô chùa rồi, có làm công quả nổi đâu. Vô chùa đó bắt người ta bưng hầu hạ mình, mình còn tổn phước nữa đó, thiệt tình đó quý vị. Xuất gia thì xuất, nhưng mà về gia tu đi, hoặc là có con cái đi theo á, giúp đỡ đi. Chứ mình 80 mấy tuổi vô chùa còn bệnh hoạn hoài nữa, bắt mấy cô mấy chú tiểu rồi mà phục dịch cho mình sao được. Do đó mình mắc nợ người ta nữa, thôi để con cháu nó trả hiếu đi. Giờ mình xuất gia thôi, mình về nhà tu, xin cô về nhà tu cho con cháu, rồi ngày lễ lớn mình vô chùa, dân dân. Chứ mình vô, phải vô mình khỏe mạnh thì mình lao bàn cũng được, còn vô chùa mà nằm không cũng như không. Thấy chưa? Nên không phải là xuất gia ở trong chùa mới đắc, mà cái tâm của mình rời bỏ xả bỏ mới đắc. Quý vị, còn ở trong chùa hay ngoài tùy duyên. Tùy duyên là sao? Là hoàn cảnh có thuận lợi hay không. Ví dụ vô chùa bệnh không, không thuận lợi nè. Quý vị, có nhiều người là đi vô chùa tu, ông chồng không chịu cho đi, rồi làm sao tu. Rồi là con đi, cha mẹ không chịu thì làm sao tu. Vân vân, như vậy thì chưa đủ duyên. Thấy không? Nhà Phật có thiết nhân duyên là chỗ đó đó, đủ duyên. Mình đi người ta ủng hộ, có sức khỏe, đi vô chùa, học hành tốt, vậy đủ duyên đi đi. Quý vị thấy không? Nên mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái quan trọng là tâm tu không thay đổi. Nên trong cuộc sống mình ai cũng sống, ai cũng phải kiếm tiền, ai cũng phải làm tròn nhiệm vụ với gia đình của mình. Nhưng mà đừng có lấy cái đó làm hết thời gian của mình, mà phải dành ra thời gian để tu. Nên ta gọi là sống thì sống, thì tu thì tu, là chỗ đó đó. Dành ra thời gian để tu tập đó quý vị, thật ra không phải là dành thời gian để tu tập. Cái gì thời gian á, có thể thời gian tu tập riêng, có thể thời gian tu tập nó quấn vào trong cái thời gian của làm việc. Cái đó mới là cái hay của cái người ta tranh thủ thời gian ta tu á. Đừng có nói là không có thời gian tu quý vị. Có thời gian toàn là uống trà nói chuyện phím không, quý vị tin không? Cái này nói nhỏ nhỏ để ý nha, nói nhỏ nhỏ để ý. À, không biết có mấy người nhắn tin lại thầy á, thầy tối ngày thầy đi giảng, thầy đi làm từ thiện, không thời gian đâu thầy tu. Thầy nhắn tin lại. Có nhiều người có thời gian toàn là để nhắn tin phàn nàn ta không, cũng có tu đâu. Dành thời gian ra để ý người ta rồi phàn nàn. Rồi có nhiều người có thời gian ngồi uống trà nói chuyện phím nguyên buổi. Uống trà 2-3 người nào nói chuyện, có nói chuyện tu hành từ chữ nào đâu mình để ý. Ngồi đó nói chuyện phim này phim kia, đội bóng đá này đội bóng đá kia, không khuyết luôn một buổi luôn, rảnh đó. Có tu không? Tu là chỗ cái tâm chứ không phải là rảnh, không phải không rảnh đâu quý vị. Mà mình cứ tưởng chừng như là mình có thời gian để mình tu tập. Nên có nhiều người là thôi để tôi về hưu tôi có thời gian tôi tu. Thời gian đi về hưu quý vị, lúc đó có thời gian để tìm bác sĩ. Lúc đó bệnh muốn chết rồi. Nên là làm hết nổi rồi, bệnh muốn chết rồi. Đó là bệnh này bệnh kia, đầu đi đọc báo, đi tìm bác sĩ hay à, tìm bác sĩ giỏi chỗ nào chữa bệnh hay à, ở đâu đồn tới là bao xe bao đồ đi tới, dần dần chứ có phải là đi tu nữa đâu. Quý vị thấy chưa? nên á ta tu tập ta dành hai cái thời gian để tu. Cái thứ nhất á thời gian riêng, cái thứ hai á là mình quấn thời gian vào công việc để tu. Thời gian riêng là gì? Ai cũng có hết. Tính đâu với thầy bận ha. Thấy thầy nha, tối ngày làm từ thiện nha, cất nhà nha, nhà tình thương. Hiện thời giờ nè quý vị, thì cất cũng hơn 30 cái ngôi nhà đang xây dựng nè, hiểu không? Cầu 4-5 con cầu, đường lộ và giao thông thôn 3-4 con đường, 3 phòng thuốc. Nam từ thiện lấy ai đồng nào chứ, hiểu không quý vị? Còn làm việc Phật sự nữa, rồi đi giảng dạy dần dần. Tính đâu có thời gian, có đó quý vị. Có chỗ nào lúc ngồi xe đó, chùa này tới chùa kia. Ví dụ như sáng thì xuống đây, sáng đi xuống đây, từ lúc 4 giờ sáng đi xuống tới dưới này 3 tiếng đồng hồ đi tới Cần Thơ. Vậy 3 tiếng đồng hồ ngồi xe đó không phải thời gian còn gì. Đó, có thời gian tại vì mình nằm khi mình không chịu tu mình ngủ không, phải không? Có thời gian không chịu tu 3 tiếng đồng hồ ngồi xe đó mà không phải vậy không? Chỗ này tới kia nhầm khi ngồi chỗ 7 tiếng nữa. Ví dụ đi tới về Cà Mau ngồi 7 tiếng, vậy ngồi 7 tiếng làm gì? Dạ, quý vị hát karaoke hả? Cũng có thời gian, gọi giờ trước khi mình ở chùa nè, trước khi đi ngủ nè, ví dụ như là tụng kinh xong rồi á, là 7 giờ tụng kinh xong tới 8 rưỡi nè, vậy tới 8 rưỡi cho tới ngủ luôn đó, thời gian đó làm gì? Dạ, quý vị thì người ta tu đi, người ta lại Phật đi, người ta ngồi thiền đi, ai không cho mình? Dạ, quý vị, tu có thời gian hay không là cái chỗ mình, chứ không phải có thời gian không là công việc. Tại vì quý vị, người ta không có cái tâm tu, người ta nói cái gì đó. Chứ có thời gian toàn là đi sẹt nói chuyện phím, đi nhiều chuyện, coi phim, rồi bấm điện tử lên Facebook được không à. Chứ có tu đâu, chứ đừng có nói là có thời gian mà tu. Có tâm tu mới tu, còn không phải là có thời gian mới tu. Đấy không có gì. Nên mình dành cái thời gian mà riêng á, để ta tu tập dứt pháp một ngày phải có thời gian riêng. Ít gì cũng phải hai lần, vào buổi sáng và vào buổi tối. À, trước khi thức dậy, theo lẽ, ví dụ như 7 giờ đi làm, vậy ta tranh thủ 5 rưỡi, 6 giờ ta thức dậy, ta ngồi ta tu đi. Ngồi tu đại dưỡng á, tu tâm thôi, bắt đâu ai bắt mình đã tới bằng Phật đâu. Trước khi đi làm á, lên cẩm nhang Phật lại ba lại đi thôi, mắc gì. Rồi á, lại ngồi trên giường, đang ngồi giường đó, ta ngồi ta tu. Nếu ai niệm Phật á, thì ngồi chắp tay niệm Phật. Ai ngồi thiền thì ngồi á, lên á, ta vào thiền. Dân dân ta tu. Còn trước khi đi ngủ đó, có gì ai niệm Phật á, thì ngồi đó niệm Phật. Nửa tiếng hồ đó, ai ngồi thiền nửa tiếng hồ, ngày hai lần, vậy là mình làm được đó. Tại ta làm biến, ta không làm thôi. Dầu bận rộn cỡ nào đi nữa, dầu người ta đi làm gì đi nữa, người ta làm được, làm việc nhà nước gì cũng được, ta tu cũng được chứ không có gì. Đừng nói không có thời gian, có đó. Tại vì mình không dành dụm, có thời gian đầu lên coi phim bộ à, lật phim Hàn Quốc ra coi à, nghe anh mãi mãi yêu em nha, giày thủy tinh nha, người tình mùa đông nha, bảo vệ ông chủ nha, rồi chuyện ở phố gì đó nha. Phố xanh chu gì đó nè, dân dân rồi xong ngồi nói chuyện nhau toàn là bằng diễn viên không nè. Kim Jong Ha đẹp dễ sợ mà chết sớm ha. Rồi lại Y Ông Cúc nè, thấy không nè, diễn viên rồi mà Cho Song Dong nè, bàn toàn là chuyện gì, không có bàn kinh nào, có bàn ngồi thiền, bàn nhập định, lại bàn niệm Phật câu nào đâu. Dân dân đừng nói không có thời gian, không có gì. Còn ở trong chùa còn nhiều thời gian hơn chút nữa quý vị. Ở trong chùa giữa các cái thời á, mà mình ra nước ngoài mình thấy người ta tu riêng nhiều lắm. Có nguyên cái thiền đường bên đó tại Mỹ, thiền đường của ngài Achancha ở Thái Lan, có nguyên thiền đường bên Mỹ. Khoảng ở trong này á, là khoảng 500 cái tọa cụ dạng này nè. Ai đi ra đi vô tu tự nhiên, nhưng mà đừng bao giờ làm động một tiếng trong thiền đường. Thiền đường á, là để là keep silent, để là keep silent please, có nghĩa là giữ gìn trật tự im lặng ở trong thiền đường. Ai đi vô phải đi rón rén nhẹ, nhưng mà thiền ta chảy cái niệm, ta chảy niệm dưới này là đi không nghe tiếng động. Dạ ở đây là ngồi lên ngồi xuống, ai muốn ngồi giờ nào ngồi, muốn ra nào ra, ánh sáng vừa đủ hai bên ở trong thiền đường đó quý vị. Thấy người ta vô ra nùm nộp nộp mà không có một tiếng động nào hết, có nghĩa là ai vô ngồi nữa tiếng ra dần dần đó là người ta ngồi thiền đường chung mà người ta tu riêng. Dạ, không ai để ý ai chứ có gì, ai muốn tu sao tu, ai muốn ngồi sao ngồi, nín thinh vậy đó, không có gì ngồi. Người ta tu, mình ngồi mình quan sát. Tại vì mới đầu mình mới vô lần đầu, mình ngồi người ta ngồi ở ngoài trước, mình ngồi đó, mình ngồi đó mình mở mắt, người ta ngồi người ta nhắm mắt, người ta tu, mình ngồi mở mắt quan sát coi người ta làm cái gì. Để ý thôi chứ không làm gì chứ. Để ý đừng mai mốt về mình cũng tổ chức giống người ta. Dạ, dần dần mình vô mình ngồi trong góc nè, đầu mình quan sát nha. Ông này đứng lên, ông kia đứng xuống, ông ngồi vô làm sao, trước hết ta vô người ta lại Phật ba lại, người ta xuống người ta ngồi sao ngồi bao lâu, dần dần có cái gì đó là tu đó. Nên phải dành thời gian tu nha. sáng chiều ít gì cũng hai thời, nhưng mà ba thời thì tốt hơn nha, còn bốn thời là ngon ngon nha, còn bốn thời lên tới sáu thời gọi là chú dạ lục thời đó nha, hai tới sáu thời là ngon lành nha. Quý vị, người nào mà tu ngày sáu thời á là ngon lành đó, vậy nên nó thể hiện sự tinh tấn đó, quý vị. Đó là thời gian tiên để tu tập. Còn cái thời gian mà quấn với công việc để tu á quý vị, thứ nhất á, mình lấy cái tâm thiện lành ra để mình làm. Ví dụ như làm nghề xây dựng thì lấy tâm thiện ra làm, chứ không phải là làm nghề xây dựng á, làm á, cắt ra chỗ nào cắt được cát, đá xi măng cắt. Dần dần nghĩ ra đó không à, ông bác sĩ nghĩ tới nuôi bệnh, rồi nghĩ tới cái gì đó không à. Dần dần tức là mình lấy cái tâm Phật ra để làm, lấy cái tâm thiện lành để ra làm trước hết. Rồi trong cái thời gian mình làm việc đó tùy duyên mà chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh để tu tập. Có nhiều người niệm Phật được trong công việc thì niệm, không niệm được á, quý vị, ta giữ được cái tâm á, thiền lẳng lặng để ta làm, ta chú tâm vào việc làm mình, đừng có cho nó phát sanh những cái tâm nào ác lên. Có người á, quý vị không thể niệm Phật được trong công việc, ví dụ như á, mình niệm Phật á, thì nó phân cái tâm mình trong công việc đi, do đó không thể niệm Phật thì mình làm cái khác. Còn có người niệm Phật được niệm Phật, những người cắt nắm ở bên mày Úc á quý vị, người ta cần ngồi cắt ta niệm Phật tỉnh bơ vô trong cái chỗ nắm này, có một người phòng nó làm nắm trong phòng đó, người từng niệm Phật với ơi, trong vừa cắt nắm vừa niệm Phật thấy cũng vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật ta cắt nắm, Nam mô Phật toàn Phật tử làm không hả, có gì vô giống vui lắm. Mấy người tây đâu biết mà làm gì đâu, vô hỏi làm gì là tập ca. mấy ông chủ vô hỏi làm gì làm dơ vậy là tao ca, ca tiếng tao mày không biết đâu, ca cái gì nó là gì mà vừa làm vừa ca cũng được, nó vui. Mày miễn sao làm năng sức thôi chứ, cắt nắm mà dương nam mô Phật, nam mô Phật cắt, nam mô Phật rần hết trơn vậy đó, nghe cũng vui đó. Ta làm trong công việc cái gì ta phấn khởi ta vui, rồi tối về ta lại Phật ta ngồi ta niệm Phật á quý vị. Nhưng mà quan trọng là trong khi mà chúng ta tu niệm Phật hay chúng ta tu thiền, phát tâm tu á, thì người ta khởi lên cái tâm để kèm theo cái niệm Phật đó. Khởi tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ. Khởi tâm từ bi, tâm thương yêu. Khởi tâm Bồ Tát, tâm cứu khổ chúng sanh. Khởi tâm quan hỷ tha thứ, khoan dung độ lượng cho tất cả nhà chúng sanh. Ta khởi tâm đó tu, cái pháp nào cũng phải cần khởi cái tâm đó hết đó quý vị. Khởi tâm Bồ Đề là khởi tâm giác ngộ tu, phải cầu giác ngộ chứ, tức là khởi tâm giác ngộ là khởi tâm làm Phật. Nên ở trong kinh sám hối á, Đức Phật dạy bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là mình á, phát Bồ Đề Tâm là phát tâm làm Phật. Kiếp này chưa thành Phật mà nhiều kiếp sau thành Phật, phát nguyện à. Phát tâm làm Phật phải phát nguyện, nguyện đời đời kiếp kiếp con tu hành. Dầu con sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, bây giờ con nguyện vọng sanh về Tây Phương, nhưng mà đâu phải ai sanh về Tây Phương cũng sanh được đâu. Nhiều đây vậy chứ, giỏi lắm vài người về Tây Phương à. Nói thiệt quý vị luôn, về Tây Phương không phải dễ đâu. Tây Phương là nơi đất Phật đó, toàn là gặp Phật với Bồ Tát không á, mình không có đạt tới trình độ đó nổi đâu. Mình phải phát tâm Bồ Tát, phải phát tâm tu dữ lắm mới về được Tây Phương. Tại Tây Phương là cõi tịnh độ, là phải có tâm thanh tịnh mới về cảnh thanh tịnh được. Nên tâm mình còn động loạn, tâm mình còn ác, tâm mình còn á là giận hờn sân si. Tâm mình á quý vị là còn ô nhiễm ham cái này thích cái kia, không về nổi đâu quý vị. Cảnh giới của cực lạc là cảnh giới của tịnh độ, thì phải có cái tâm thanh tịnh thật sự và nguyện vọng giảng sanh mới về được. Do đó hàng ngày mình luyện để được cái tâm thanh tịnh đó, gọi là nhất tâm bất loạn đó quý vị. Giờ đang loạn tâm là thử cái biết liền gì đâu, đi ngang chửi câu coi có nổi nóng không, nổi nóng lên sao mà về Tây Phương được đó quý vị. Về Tây Ninh thì có, ta thử mình à, tôi ta thử mình à, có còn động không à, không động mới về Tây Phương được à nghe. Ta đi ngang ta chọt một câu á, về con dâu nó chọt một câu á, ghế nó chọt một câu, ông chồng chọt một câu á. Đó, quý vị coi coi tâm còn động không, tám còn động không, đó, còn động á mời về Tây Ninh. Rồi hết động á mới về Tây Phương á, chứ đừng có nói niệm Phật về Tây Phương dễ à. Bởi vì người ta nói niệm Phật cái giảng sanh, niệm Phật giảng sanh vỗ tay không có đâu. Quý vị, người nào phải phát tâm thật sự giảng sanh tây cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và dùng cái câu niệm Phật như câu thần chú đó để diệt trừ những cái tâm ác, tâm động loạn, tâm ô nhiễm, tâm cố chấp của mình, để được nhất tâm bất loạn là tâm trong sạch thanh tịnh đó không quý vị. Nên ta niệm Phật ta xả bỏ, niệm Phật ta phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật ta từ bi hỷ xả, ta phát những cái tâm đó trong quá trình ta niệm Phật, giống như tất cả các pháp môn khác. Chứ không phải niệm Phật là một phương tiện tu thôi, chứ không phải niệm Phật là một cái pháp môn mà ai tu cũng đắc. Có nhiều người hiểu tư tưởng đó là không được. không có, không bao giờ có niệm Phật ai tu cũng đắc, không có gì. Mà niệm Phật người nào tu phải đạt tới trình độ của cái tâm đó đó, có nghĩa là hàng ngày giũa mài tâm đó bằng câu niệm Phật. Ví dụ như nha, mình nổi sân nhiều thì mình niệm Phật, mình nhắm tâm sân của mình niệm, có nghĩa là nó nổi lên cái biết, nổi lên biết niệm cho tan, và cầu Phật gia hộ hộ trì tâm mình tan tâm sân đi. Mình tham lam nhiều, mình biết mình tham lam nhiều, thật ra con người mình có tâm nó dày tâm mỏng, nhầm người tâm tham dày đây nè, tâm sân mỏng đây nè, có người tâm sân dày đây là tâm tham mỏng đây nè. À, có gì, có nhiều người ghen cỡ này, có nhiều người ghen cỡ này, có nhiều người ghen cỡ này, có nhiều người á, có gì là tâm đố kỵ cỡ này, có nhiều người tâm tốt địa cỡ này, có nhiều người tâm đố kỵ có chút xíu vân vân. Chính mình biết cái tâm mình là tâm gì thì gọi đó là tỉnh giác, ý thức tỉnh giác. Mình biết cái tâm mình là tâm gì, đang ở tâm gì thì dùng cái câu niệm Phật để phá tan cái tâm đó đi, để đạt được cái tâm tĩnh lặng. Mình cầu giảng sanh tịnh độ là sau khi chết thôi, nhưng mà khi sống này nè thì mình phải dùng câu niệm Phật để phá tan những tâm này, để đi đến cảnh giới của tâm bất loạn. Tại tâm mới được giảng sanh thì cảnh giới của xứng đáng của cái tâm đó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó là nhà Phật phải chánh tín vậy đó thì tôi mới đạt được, chứ không phải là nhà Phật với mê tín lên Nam Mô Di Phật cái cầu con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ấy. Còn ở dưới này á, ta nói một câu là chửi răng trời răng đất cái chừng. À, vô gì, Nam Mô Phật, 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 đi ra vừa ra thấy mất dép tổ cha nào bắt đầu chửi nghe, chửi nát. Như vậy thì làm sao mà thành nổi. Có gì, mình phải kiểm soát từng lời nói, từng cử chỉ, cần việc làm của mình bằng câu niệm Phật. Tại vì chúng ta không niệm Phật là ta không nhớ tưởng tới Phật, không nhờ Phật gia hộ và không dùng pháp của Phật thì ta không diệt tan được cái tâm đó. Bắt buộc ta phải thọ pháp để ta diệt tan, pháp Phật diệt tan. Nên câu niệm Phật như câu thần chú để diệt những tâm ma của mình. Và muốn diệt tâm ma mình thì mình phát hiện ra tâm ma của mình, và mình tác ý như lý mà tác ý để diệt trừ cái tâm đó, để được tâm phẳng lặng. Mà tâm phẳng lặng đó là tâm thiền đó. Có gì, các cái cảnh giới tu tập đều phải qua cảnh giới thiền hết. Nên mình niệm Phật để giữ tâm vắng lặng, đó là giữ tâm thiền. Tâm thiền tịch tịch vắng lặng. Nên Nam Mô Di Đà Phật, cười cười xả bỏ ai nói Nam Mô Phật xong, tâm thiền lặng lặng. Có gì là đạt được nữa rồi đó. Bắt đầu mình một lòng nhiếp tâm niệm Phật và tha thiết cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người đó mới đạt được cái kết quả. Chứ đâu phải hết đạo tràng này là tu giảng sanh hết đâu. Nhưng mà nếu không giảng sanh thì làm sao, kiếp sau tu tiếp. Nên nguyện với Đức Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện niệm tới danh hiệu Đức Phật A Đà, khi sống độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng mà lỡ mình tu cũng chưa đạt được trình độ đó thì nguyện với Đức Phật, dầu cho con sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, nếu con không được vãng sanh thì cho con được gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp thiện chí thức mà con tu tập đời đời kiếp kiếp tu tập cho đến ngày con thành Phật thôi. Nguyện vậy. Cảnh giới nào không biết, nhưng mà tha thiết của con là vãng sanh Tây Phương. Tại sao vãng sanh Tây Phương mà không cầu cảnh giới khác? Cảnh giới khác nhiều hiểm nạn, hiểm nạn. Cảnh giới Tây Phương ít hiểm nạn. Tại sao ít hiểm nạn? Cảnh giới Tây Phương đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không già, không bệnh, không chết. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không ai làm khổ ai. Tại vì ở đó có ba cảnh giới chúng ta tiếp xúc thôi. Thứ nhất là với Đức Phật, chúng ta tiếp xúc Đức Phật A Di Đà. Thứ hai là tiếp xúc với Bồ Tát. Thứ ba là bạn đồng tu toàn là người giảng sanh, là người tu xịn không. Tu dữ dội mới giảng sanh, chứ tu bình thường sao giảng. Vậy thì những người nào giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là tu dữ dội không à? Mà tu dữ dội có chửi lộn không? Tu dữ dội có làm cho mình khổ không? Cái người tu dữ dội là người làm cho thế gian vui vẻ không mà, chứ đâu có làm cho khổ. Cho nên không ai làm cho mình khổ hết á. Cái người tu dữ dội ta mới giảng sanh về đó, ta đâu làm cho mình khổ. Mà Phật Bồ Tát thì làm cho mình ăn vui là cuốn khổ băng vui rồi. Như vậy về Tây Phương Cực Lạc không có đối tượng nào làm cho mình khổ hết. Và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không già, không bệnh, không chết, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, lấy cái gì mà khổ? Do đó gọi là cảnh thanh tịnh và cực lạc. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cảnh giới thù thắng hơn tất cả các cảnh giới khác, do đó mà chúng ta cầu giảng sanh. Còn ai đạt tới trình độ của niết bàn diệu tâm thôi, quá ngon lành này. Cảnh giới của niết bàn là cảnh giới chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, nhưng làm sao mình đạt được a la hán trở lên mới nhập được niết bàn. Còn dưới a la hán thì làm sao? Mà Đức Phật nói trong kinh, người cư sĩ tại gia chỉ đạt tới tam quả a la hàm trở lại thôi, nên không bao giờ đạt được quả a la hán. Tại sao? Tại vì trong thế gian này còn cái dính mắc của thế gian, trong thế gian còn dính mắc thế gian, tức là còn cọng dây kiết sử đó không cắt nổi, trường hợp bỏ hết xuất gia mới đi cắt nổi thôi. không có gì mà xuất gia đúng nghĩa, phàm xuất gia giả thế xuất siêu phương thân hình dị tục, theo tổ Quy Sơn, gợi xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, phải thỏa mãn các điều đó mới gọi là người xuất gia, chứ không phải xuất gia bỏ nhà cạo tóc. Bỏ nhà cạo tóc là hình tướng xuất gia thôi, không có gì. Còn cái xuất gia thật sự là thân xuất gia, tâm xuất gia, thì người đó mới đạt tới cảnh giới của người xuất gia. Còn có nhiều người nha, xuất gia mà tâm tại gia, có nhiều người tại gia mà tâm xuất gia. Người nào ở tại gia mà tâm xuất gia bỏ hết thì người đó cũng đạt tới cái quả vị thánh. Ở tại gia mà tâm xuất gia. Còn người xuất gia mà tâm tại gia thì không đạt quả vị nào hết. Người xuất gia tâm tại gia là sao? Người ti là tướng xuất gia. Tất cả đều xuất gia mà tâm vẫn còn tham sân si mạn nghi ác kiến. Tất cả còn nguyên cái tánh phàm thì người đó không thể đạt được cảnh giới của thánh. Còn người xuất gia mà tâm xuất gia thì người này mới là số 1. Người xuất gia bỏ hết của cải vật chất. Tâm xuất gia là tâm một lòng tu để phát đạo bồ đề cứu khổ quần sanh, trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh, thì người này mới gọi là xuất sắc. Người này đáng để trời người bái lại và tôn kính. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Mà hiếm lắm, ít lắm, hiếm. Con cái phải nói nhỏ, con cái phải nói lớn. Đó, quý vị, mình đi ngoài đường, đi trên mà Châu Đốc á, thấy mấy ông ăn xin ở ngoài đường á, quý vị bắt cái băng mà của mà thầy Thanh, mà thầy Quỷ Duyên tụng á, kỳ mật pháp nhiều tà ít danh, bụi hả quân ít thánh nhiều phàm. Mấy ông ăn xin ở ngoài đường ơi, niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Nghe cũng hay hay, mà ông thầy Huệ Duyên tụng hay lắm nha, giọng tụng nghe thâm trầm, có thiền vị ở trọng, như mình nghe mình cũng thấm thía những vật tiền bối tiền nhân làm nhiều câu thơ hay lắm. Quý vị, đó là rút kết trong quá trình kinh nghiệm, trong quá trình thiền định tu hành, trong quá trình xem kinh xem sách, hiểu nghĩa, vân vân. Như vậy thì chúng ta sống làm tròn bổn phận, phải làm, phải ăn, phải buôn bán, tất cả mà tránh nghiệp tránh mạng thôi. Nhưng trong cuộc sống chúng ta phải dành cái thời gian mà tu thì người đó mới khôn. Quý vị, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Có nghe cái bài kệ mà ta cúng cô hồn không? Quý vị, một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Thấy chưa, còn giờ tầm vàng tầm bạc tầm nhà tầm cửa rồi xong, mê sắc son rội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Quý vị thấy nó quý thiệt, còn sống mà vàng sao không quý được, trời đeo vàng đỏ từ trên xuống đi muốn khum lưng luôn, ai cũng thích phải không? Nhưng mà vàng không có cứu được mình. Quý vị, tiền không có cứu được mình, chỉ có tu mới tự cứu mình mà thôi. Quý vị, do đó người ta khôn, người ta có tiền thì có tiền, có bạc, nhưng ta chích ra một phần, người ta làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí. Người ta khôn làm thì làm, nhưng ta dành thời gian ra người ta tu. Quý vị, trong cuộc sống ta dành thời gian ra tu. Tu đâu phải chỉ có niệm Phật, mà tu cũng phải cúng dường, bố thí, ăn chay, tha thứ chúng sanh, trên cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh, luyện cái tâm hàng ngày, nhiều đời, nhiều kiếp mình ô nhiễm, bây giờ phải xả ra từ từ, chứ đừng có nghe người ta nói là ghi tên vô, gửi lên trên, cái này đắc đạo. Trời, làm đi tu như đi chợ mua cá. Đó, nhiều đời, nhiều kiếp dính một đống ở trong tâm nè, muốn đắc hay không thử cái biết liền nè. Quý vị, bởi vậy trong cuốn sách đọc tới đoạn tới cười lắm. Có cái vị cư sĩ này ông tụng kinh Bát Nhã đâu có 20 năm mày, có nghĩa là học tánh không của vạn pháp. Cái ông vô ông gặm tổ đi tới đó giảng đạo, ông vô ông trình kiến giải với ông tổ. Tổ là con tụng kinh gì? Là con tụng kinh Bát Nhã. Tổ nói là con tụng tới trình độ nào? Là con tụng tới trình độ là tâm không, pháp không, tánh không, tướng không, thầy không, trò không, nói chung tất cả cái gì con cũng không. Ông tổ quay quảng tán cái bóp cái. Vừa ông tổ vừa tán cái ông nhá lửa ra, ông nhìn là đom đóm không, tán hết ga luôn mà tán vô mặt ông mà cái hết ra, ông xăng tay áo lên, ta thổi lù mạnh, ông khởi lên, ông sang tà áo lên. Sang tà áo để làm gì? Để đánh lộn đó. Ông sang tà áo lên, ông nói là con lại đây con học đạo, con lại đang trình kiến giải cho tổ. Đó, mà tổ nghe kiến giải con rồi mà không chỉnh con một câu, không nói con một câu, không khuyên con một câu, tại sao tổ lại mày đánh con? Vì tổ muốn gì muốn gì. Ông tổ nói là nãy con trình kiến giải gì, là con trình giải về tánh không của con. Con là đạt tới trình độ tánh không 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 vậy đó. Tổ là con đạt được trình độ tánh không thì có, không nhà không cửa không danh không lợi thì có, nhưng mà con còn có một cái. Cái ông nói con có cái gì? Là con có tâm sân nè. Con tâm sân nè. Cái gì quỳ xuống lại liền. Thấy chưa? Ông cái gì ông cũng không chứ á, nhưng còn cái còn tâm sân đó. Mà chính cái hết cái đó mới đắc đạo đó, hết cái đó mới đắc đó. Chứ còn hết mấy cái kia chưa đắc đâu, hết nhà hết cửa chưa đắc đâu. Người ta thua số đề ta cũng hết nhà hết cửa ha. Chứ khỏi cần phải bỏ nhà bỏ cửa, thua số đề cũng hết nữa, nhưng cũng có đắc đâu. À, quý vị. Còn nếu nói ăn chay đắc đạo thì mấy con bò ăn trâu nó đắc hết rồi. Ơi thấy chưa, nó ăn toàn là ăn chay ăn cỏ không hả? Nhưng mà ăn chay phải tu mới đắc. Thì hiểu không? Ăn chay không có dính quan nghiệp, ăn chay tăng trưởng lòng từ bi, ăn chay sửa tâm mình thiện lành hết tâm ác, cái đó mới đắc. Chứ không phải là ăn chay là đắc. Có nhiều người lên ăn chay đắc, bắt đầu chắc ăn chay nha. Ở dưới mà Bạc Liêu có việc, có cô đó có cái am bự lắm, cũng phần nửa cái chùa này à. Trời, thờ, nói chung là thờ nhiều vị lắm. Có vị vô thấy rùng rợn lắm. Thờ nhiều lắm. Bữa đó nhà cổ thì có nhà đứa cháu ở sát bên. Nào quý vị, nó lỡ nó lộn, nó lấy cái chai nước mắm mặn nó gót ra ăn chai á, rồi khách lợi quý vị. Trời ơi, cô ăn một miếng vô. Nước mắm này lấy đâu vậy? Chết. Hồi nãy cha đợi hai chai nước mắm đó con lên. Lấy lộn đứa cháu nó lấy lộn rồi cô ơi. Đồ cái thứ. Đồ thứ này. À, mày muốn đỏ đi ngục hả? Người ta ăn chay mấy chục năm rồi tiêu tan hết rồi, còn gì đổ thứ này, đổ thứ mất dạy. Trời ơi, chửi nhỏ quá trời, sân chửi mình thấy ngại luôn á. Mà là thôi cô thôi không thôi, chân mấy ma quỷ này phải chửi nó mới được thầy. Mô Phật, trời ơi, ăn chay mà vậy, ăn vậy thì mấy đứa nhỏ nó lỡ mấy gót thì gót, không có gì thì mình dặn nó thôi, con đầy lòng từ bi nữa con ơi, cái người ăn chay á thì con phải cẩn thận, con lót mặn vậy đó, ăn con tội nha, thôi lần sau con phải rất cẩn thận nha, này nọ nói vậy nó nhớ rồi. Dạ quý vị, trời ơi, chửi sân chửi còn thua người đời đó quý vị, thiệt á. Mình thấy chửi mở mặt đỏ ao luôn á, mắt mình ngầu lên, mấy chục năm tu hành ta đổ thứ không trời. Tập tới là thôi stop here, thôi. Ý là có thầy đó đó mà còn vậy, không có chắc là tấp nhỏ vắng xong luôn rồi. Thôi, tu cái đó mình thấy ớn thiệt đó nha. Quý vị thấy chưa? Tại vì ta nghĩ là ăn chay đắc, ta nghĩ tới mấy cái kia đắc, ta không nghĩ tới sửa cái tâm của mình, nên gọi là tu sai pháp đó. Tu sửa tâm mình ai mà không sân? Nhưng mà mình biết kiềm chế cái sân, mình biết quá giải cái sân, biết nhẫn nhục, biết thương yêu, biết tha thứ, thì tự nhiên cái sân nó giảm từ từ nó xuống. Chứ ai mà không có sân, không có gì, ai cũng sân chứ, con người mà. Nhưng mà mình biết, mình nhìn thấy, còn con người không tu họ không nhìn thấy, họ chịu theo tâm sân. Còn mình, người có tu mình nhìn thấy, mình mới quá giải tâm sân. Tuy mình có, nhưng quá giải từ từ mình kiềm chế xuống và hít hơi thở dài. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Phật. Đừng có nhìn cái người gây cho mình cái tâm sân, mà nhìn hãy chính nhìn chính tâm sân mình diệt đi. Đừng có bao giờ nhìn thấy cái người gây cho mình nổi sân mà tìm cách mình hạ nhục người ta, tìm cách mình quỷ hoại người ta, mà hãy nhìn cái tâm sân của mình khi người ta chọc giận mà mình quỷ diệt cái tâm sân của chính mình. Người đó mới là người tu chân chánh đấy. Còn người không chân chánh là chỉ nhìn cái mặt của người nào gây cho tâm sân cho mình, đánh nát cái mặt người ta là mới hả giận. Như vậy thì còn gì nữa để nói, người đời người ta làm được mà. Quý vị thấy chưa? Giờ đó mình sống thì phải sống, nhưng dứt khoát tu thì phải tu. A Di Đà Phật. Bữa nay cũng có chút duyên lành với đạo tràng của chúng ta, chia sẻ cho vài điều, ai mà nắm được cái nào nắm, có nghĩa là mình có duyên được cái nào thì mình nắm được cái đó. Không có gì, mình áp dụng về nhà chúng ta tu tập. Chúng ta kết thúc ở đây. Cũng chúc cho đạo tràng của chùa Phước Khánh của mình luôn luôn lúc nào cũng được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ,
tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ, và cũng nguyện đem phước báo công đức hồi hướng cho ni sư trụ trì chùa Bửu Trì, nhờ phước báo công đức tu tập của đại chúng mà cao đăng Phật quốc tu tập, mà để đủ đạo lực mà thể nhập ta bà để tiếp tục hóa độ quần sanh. Và cầu cho ni sư chùa Phước Chánh và ni chúng nơi này luôn luôn được sức khỏe, chân cứng đá mềm trên bước đường tu tập, và là tàn cây bóng mát để che chở cho quý vị Phật tử, và cầu cho Phật tử và gia đình luôn luôn lúc nào cũng được an lạc, được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, con cháu thảo hiền, tu trong chánh pháp của chư Phật, cầu nguyện với củ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, và tất cả thế gian đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.